Chào các bạn. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2021. Tổng cộng là hơn 44 bản đảo không? Rồi tuần này không biết có ai đặt câu hỏi cho Ellie không?
Dạ em kính chào quý vị bạn đạo. Dạ tuần nào cũng hỏi á. Tuần nào cũng hỏi mà. Chắc bạn đạo nghe nhiều rồi ghi chép lại những cái câu hỏi khó. Tại hôm nay là những cái câu hỏi rất là hay và rất là khó.
Trả lời nói
Thì làm tới đâu hay tới đó vậy đó.
không?
Rồi. Rồi em cho đặt câu hỏi thứ nhất. Ông thầy hay nhắc ba cái chữ này ha, mấy người mà tu nhiều năm đi theo thầy nhiều thì cái chữ này rất là thường, nhưng mà có những người người ta chưa có nghe quen cái chữ này. Trì kỷ chí. À, ông thầy ông hay nói trì kỷ chí.
À, cái chữ này chữ của thầy phải không?
Đúng rồi, chữ này ngoài đời cũng không có nha, tìm không có ra đâu.
À, có nhiều cái từ của thầy á mình phải học, chứ nhiều khi mình đi kiếm trong từ điển nó cũng không có,
Dạ.
chứ đây
Rồi.
là từ ngữ tâm linh á.
Dạ đúng rồi, rồi anh bảo giải thích đi. Trì kỷ
Thôi
chí.
thôi Eli có sưu tầm được cái gì Eli nói
Anh Bảo biết cái này nè, em biết, chắc chắn anh Bảo biết cái này.
đi, biết nhưng mà nhiều khi Eli có tài liệu, có tài liệu không có thì nó chính xác hơn.
Thì thầy nói là trì thì kiên trì tu học ha.
À, trì là kiên trì đó
Dạ kiên trì đó.
phải không? À,
Lúc nào thầy cũng nói kiên trì tu học ha, lúc nào thầy cũng nhắc
trì
mình vậy á.
trì kỳ
Trì chí nuôi dưỡng cái ý chí mình cho nó bền vững ha, cũng giống như mà thầy nói một người leo núi thì phải leo tới cùng, có nghĩa là phải đi tới cái kỳ công á,
cũng
nếu
cũng như trì niệm vậy đó,
nhà trì niệm á.
trì là liên tục không có thả nó ra, nó kêu bằng trì
Dạ
kỳ
thì
trí.
kỳ trí là kiên nhẫn ha, kỳ trí có nghĩa là mình kiên trì
Kiên
nuôi
trì.
dưỡng cái ý chí của mình, kiên nhẫn ha. Đây
Liên
cái
liên tục vậy đó ha,
dạ liên tục như vậy đó, nó là như
nuôi
vậy thôi.
nuôi dưỡng cái ý chí mình liên tục vậy đó ha,
Dạ phải trì chí, mình nuôi cái dưỡng
thì
cái
kỳ
ý chí
trí
đó.
là nuôi dưỡng cái ý chí mình liên tục như vậy đó.
Thì cái đó nó không có sai với chữ khác, là tại cái chữ chữ đó là của thầy cho nên không có thể nào lẫn lộn với chữ khác, không thể nào lẫn lộn nha.
Thì nếu mà mình nghe không quen á, mình có thể nói là thầy nói sai hay là mình chép ra sai.
Nếu không hiểu thì nên nghe lại nha, trì kỷ chí nha. Rồi tiếp tục, dũng chí. Dũng chí nha, thầy nói chữ dũng chí nha, nghe kỹ nha, thầy nói là dũng chí.
Nghe
Dạ.
bạn nói trì gì chí.
Trì kỳ chí.
Trì kỷ
Hả?
kỵ 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 trì kỷ chí.
Kỵ hả?
Dạ.
Kỳ chứ đâu phải chị.
Em thấy chữ trì kỷ chí thầy đọc hoài vậy đó.
Không, trì kỳ kỳ
Trì
chí.
kỷ chí. Ok.
Trì kỳ chí, trì kỳ chí.
Kỳ chí hả anh?
Dạ, đúng rồi, trì kỳ chí.
Dạ.
Tại vì em nghe ở trong cái clip, trong cái clip của em á là trì kỳ chí.
Đó, mình nghe hoài à, đó giờ nghe
Đợi
cái
đợi
chữ
đợi đợi.
này. Nghe mấy chục năm rồi thấy nghe trì kỳ chí không à.
Phải không?
Ừ.
Ok. Mấy cái này em cũng mới nghe thành ra em muốn biết cho
Thì
rõ.
ra cái này thầy xài nhiều lắm rồi, chứ đâu phải mới, đâu
Thì
có
nghe
nhiều.
hoài
Tại
á. Nói cái nghe cái từ lạ quá cái không nhớ.
vì mình không để ý thôi chứ cái chữ này em nghe hoài à.
Dạ. Để em cái nha. Đúng rồi, trì kỳ chí. Xin lỗi, trì kỳ chí. Em chỉ viết lộn. Em viết lộn.
Rồi, kỳ kỳ chí.
Trì kỳ chí.
Chữ này là cái chữ của thầy mà xài thường lắm.
Dạ. Em đọc hoài mà em quên. Trì kỳ chí. Rồi ha. Là có nghĩa là kiên trì tu học ha. Nuôi dưỡng cái ý chí của mình á.
Nuôi dưỡng hoài không có bỏ đó,
Là
trì
không bền vững á, không có bỏ giữa chừng á,
liên tục
kiên kiên nhẫn liên tục. Rồi dũng chí. Dũng chí nha.
thì được. Dũng chí cái chữ nhà thầy cũng thường dùng lắm, đâu có gì đặc biệt đâu,
À cũng có khi lộn, ta tưởng dũng trí.
đâu
Hai
có
cái.
dũng chí á.
Thì đó, thì bây giờ
Thành
nói
ra
là
bây giờ phải làm nghe làm sao mà quen với những cái từ ngữ của thầy xài á, lúc đó mới
dạ.
có. Thành ra trước hết là muốn học đạo là phải học cái từ ngữ tâm linh, để cho mình quen với những cái từ ngữ tâm linh của thầy thường xài á, nhưng nhiều khi mình không hiểu mình xài trật hết trơn.
Dũng chí thì nghe hiểu,
Dạ.
ý thì nghe nghe thường. Rồi
À.
dũng chí là gì, dũng chí
Nói sao sai.
là gì, nói
Nói đại đi đâu
luôn.
sao.
Đại đi.
Thì Em hiểu dũng chí là
cái
cái ý chí mạnh mẽ,
dũng
là coi như là
mãnh,
tuyệt đối
ý chí dũng mãnh của mình á,
dũng
đúng
mãnh.
rồi,
Dạ đúng
ý
rồi,
chí, ý chí dũng mãnh á, kêu là dũng chí,
đúng rồi,
không không
dạ
không có sợ, không có ngại cái gì hết trơn á. Mình có, thầy nói mình có dũng chí mình mới đi về trời được, tại vì đi lên trên nó còn nhiều thử thách, còn nhiều cái hăm dọa, còn cái nhiều cái áp đảo lắm, mà nếu mà mình nhát á là mình bị lùi bước rồi, mình thua rồi. Lên trên ma quỷ nó còn thử mà, chứ đâu phải ở âm phủ mới có ma quỷ đâu, ở trên trời cũng có ma quỷ, nó thử thách, nó chặn đường mình á, áp đảo mình nữa. Nếu mà mình không có nuôi dưỡng cái dũng chí á, là mình lên trên mình yếu rồi, mình đi không có qua đâu.
rồi cái dũng chí thầy cũng nói là dũng cũng nghĩa là dám dấn thân mình á, nuôi dưỡng cái chí lớn.
Đó, dấn thân tu học là một
Dạ
cái dũng chí đó, đi một con đường rất là dài mà dám nhào vô đi đó.
thầy cũng nói mình hoài là dấn thân tu học, dấn thân hành pháp.
Thì cái đó là cái đầu tiên hết, muốn dấn thân là phải dấn thân tu học, dấn thân hành pháp. Mình đã dấn thân trong cái thể xác này rồi, bây giờ chỉ còn cái dấn thân tu học, dấn thân hành pháp.
Rồi, giờ thầy nói là mình dũng chí cũng nghĩa là mình không có được yếu hèn ha. Ý muốn mình phải bền bỉ cũng là một cái dũng chí. Còn cái trí kia là khác nha, cái trí kia nó gọi là thầy có nói tới cái khối óc, khi tới cái trí là nói tới khối óc rồi đó.
Cái
Hai
kia là trí ý là khác à.
dạ trí ý là tới tới khối óc rồi đó, là hai cái này khác nhau ha. Rồi tiếp tục. Thầy có nói trong cái bản thể của mình là cái 100 cây số đường máu á, bị ô nhiễm. Tại sao? Là tại vì mình rước nhiều cái ô nhiễm quá. Ví dụ như là khi mình giận dỗi hay là mình giận hờn ai đó thì cái độc tố, cái toxin nó tối tiết ra đó, thì nó mới làm cho mình cái thần kinh mình cũng bị rối loạn á, cái bị rút
Nó
ô.
nhiều thứ, là một là do thức ăn, hai là do cái tư tưởng của mình,
Dạ, nó cũng phá nhiều lắm
do
à.
cái tâm của mình, thành ra do cái tâm của mình nó cũng làm ô uế, mà do cái thức ăn cũng làm ô uế.
Rồi thầy nói đó là cái đó đó, cái khi mà mình không có bị động loạn bởi những cái ngoại cảnh bên ngoài, ví dụ như nó xâm chiếm mình do những cái tác động của bạn bè hay là những người xung quanh, nó làm cho mình khó chịu rồi đó, những cái đó nó cũng bị ô nhiễm ha,
Cái đó là mình rước rác á,
rước á, thầy nói rước vô những cái ô nhiễm đó,
rước rác qua tứ quan á.
thì nói là mình cố gắng thanh tịnh đi để mình hấp thụ được cái điện năng của mình á. Điện năng của mình nó cũng màu sắc, nó cũng nhẹ nhàng lắm.
Tại mình lo mình làm chuyện bên ngoài á, là mình rước cái trược của bên ngoài đem vô, thay vì mình lo mình lập lại trật tự bên trong á, là mình lo mình thiền, mình lo mình niệm Phật, mình mở mắt mình lo chuyện ở bên ngoài, mình chạy cả ngày chạy cái chuyện bên ngoài không á, thì đương nhiên là nó phải rước động chứ.
Rồi tiếp tục tới cái câu là tại sao nói hy sinh thánh hư thật xấu mà còn lại nói dấn thân hy sinh, nói là hy sinh đạo đức chứ người ta quên đi cái chữ dấn thân. À, người ta nói tại sao nói là hy sinh thánh hư thật xấu và hy sinh đạo đức, tại vì người ta quên cái chữ dấn thân.
Là quên cái đó là nó sai nghĩa hết trơn rồi.
Dạ nó quên liền á.
Một cái là một cái từ thì hy sinh tánh hư thật xấu là cái từ thầy xài, còn cái dấn thân hy sinh đạo đức á, nó cũng như là một cái châm ngôn rồi, nó có nhiều chuyện ở trong, nó ba cái nó phối hợp lại thành ra một cái châm ngôn rồi, nó không phải là một cái từ ngữ thường, thành ra hai hai cái nó đâu có giống nhau, đâu có thể nào mà nói nó lại là dấn thân rồi mình đi hy sinh cái đạo đức, đâu có nghĩa, tại vì nghe không có đủ chứ, thiệt ra cái này thầy giảng rất là rõ.
Dạ, cái hy sinh tánh hư thật xấu là một cái chuyện khác, là mình phải
Okay.
hy sinh cái tánh hư thật xấu của mình. Còn
Cái
cái
đó nó
dấn
đi
thân,
chung, cái đó nó đi chung với nhau, đi
dạ, còn cái dấn thân hy sinh đạo đức là một cái chuyện khác, là dấn thân mình là có nghĩa là mình xuống cái thế gian này là mình được, mình đã làm người là cái mình dấn thân vô, mình vô cái xác này là mình một cái sự dấn thân rồi. Còn cái hy sinh đó thầy cũng nói là mình vô trật tự mà, cho nên mình phải hy sinh là cái tánh hư tật xấu của mình rồi mình mới thấy cái đạo đức, mà cái trật tự là cái đạo đức ha. Cho nên đâm ra dấn thân hy sinh đạo đức là một bộ
ba
trật
cái giai
tự
đoạn, ba cái giai đoạn
ba cái giai đoạn khác nhau
liên tục với nhau, cái này rồi đi tới cái kia,
ha. Dạ
thì mình phải dấn thân trước, dấn thân tu học, dấn thân sửa mình, rồi mình mới hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình đó, rồi mình mới biết đạo đức là gì, mà mình thể thể hiện được đạo đức
dạ mình mới lập lại cái trật tự
chứ.
cho gia đình đó, cũng là một cái đạo đức.
Anh ra cái đó thầy xài thường lắm.
Nha. Cho nên hai cái chữ này nó không có nhập với nhau, nó không có dính với nhau. Hy sinh tính thực tật xấu là nó nằm ở trong cái hy sinh của mình. Trên có nghĩa là dấn thân hy sinh đạo đức, dấn thân vô cái xác này thì phải
Ba
hy
chữ
sinh.
rồi, ba chữ.
Hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình để mình trật lập lại cái trật tự cho mình, thì cái trật tự đó là cái đạo đức.
Cái này nó
Ha.
dẫn tới cái kia,
Dạ.
còn cái
Rồi.
kia là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu vậy thôi.
Nha. Rồi cái thiển lành và thiện lành. Tại sao thầy không dùng chữ thiện lành? Thật sự ngoài đời chữ thiển có nghĩa là thô thiển, hoặc là thiển những cái gì mà nó thiển, nó khiếm khuyết á, thì người ta dùng thiển nhiều, nhưng mà của mình thầy dùng là thiển lành, là tại vì cái điển của thầy á, là lúc nào thầy cũng dùng cái lên đó đó, như điển là nó lên, còn điện là thầy nói là nó đi xuống, cho
Thay
nên
vì
thường
xài điện năng thì đổi lại nói là điện năng.
cho nó đi lên, cái luồng điển nó đi lên.
Nghe cái điện thì thấy nó đi lên, thì cái điện thì thấy nó đi xuống. Còn bây giờ mình nói cái thiện theo thầy, chắc ông thấy về điện ông mới sửa lại thành thiện lành. Nhưng mà ông nói khi mà ông dùng chữ thiện, ông cũng xài chữ thiện, chứ không phải là ông xài ông nói minh vi thiện, thiện vi bất minh, ông cũng xài thiện chứ ông đâu có đổi. Nhưng mà có cái chữ thiện lành đó, thì cái chữ của ông thôi.
Chữ đặc biệt của ông Phật mà. Rồi tiếp tục ha, ta hỏi chứ tại sao cái điển lại tròn và có cái điển méo?
Điểm thế nào, làm thế nào cái điểm nó mới tròn, chứ nó đâu phải tự nhiên mà nó tròn.
Rồi, bảo các nghĩa đi.
Cái điểm mình phải điêu luyện nó quân bình, nó thanh nhẹ nó mới tròn. Còn cái luồng điển mà mình đang tròn vậy đó mà mình nghĩ xấu dai là nó méo liền, nó bị khiếm khuyết đó. Nó bị mất quân bình đó. Nó bị khiếm khuyết đó. Nó bị lỗi đó. Nó bị lỗi là bị lỗ, thành ra tự nhiên nó bị méo liền. Còn nếu mà nó đều đặn, nó tròn trịa, nghĩa là nó quân bình, nó sáng suốt, nó nhẹ nhàng, thì lúc đó nó mới tròn, thành ra nó mới thành cái hào quang được. Đâu có cái hào quang nào méo đâu, hào quang là nó tỏa đều hết xung quanh bộ đầu của con vật mà mới kêu là cái hào quang. Còn nếu mà nó bị méo, nó đâu có thành hào quang, nó đâu có tỏa đều. Thành ra cái luồng điển mình phải làm sao cho nó tròn, muốn cho nó tròn trịa thì lúc đó mình phải trở về quân bình thanh nhẹ thì nó mới tròn trịa. Còn nếu mà mình còn nghĩ xấu, mình còn phàm tánh thì nó méo.
Dạ, thầy cũng có nói thêm á, cái vô vi lúc nào nó cũng tròn vo đó, là tại vì cái nghĩa mình cắt nghĩa ra một cái từ nào đó nó cũng phải tròn trịa, có nghĩa là mình hiểu được hai mặt của nó, nếu không thì nhiều khi người ta hỏi tiếp thì mình lại không có nói được ha, lúc nào cũng vậy á,
Mình thấy được hai mặt á.
mình hiểu được cái hai mặt của nó, và khi cái điển mình là lúc nào á thì nó mới cũng tròn hết, mà điển tròn thì mình mới thấy đạo được ha, cũng như thầy nói người vô vi là cái mặt phải tròn ha, lúc nào cũng vậy. Còn cái hình cái bộ xương của mình á, cái bộ đầu á, thì có người tròn có người không có tròn nha, có khi thầy nói có móp hai bên, có khi thầy móp giữa, tùy theo cái cấu trúc của cái bộ đầu, nhưng mà cái mặt nó phải tròn, tại khi cái điểm mình rút rồi từ từ cái mặt nó sửa hết à.
Cái mặt nó do cái gì sửa biết không? Khi mà cái mặt mình nó từ nó không tròn mà nó trở nên tròn là do cái luồng điển nào nó sửa biết không? Luồng điển nào nó sửa?
Em chỉ thấy nó đi lên trên má là nhiều nhất thôi.
Thì cái ngũ uẩn á, cái từ cái điển của ngũ tạng á, khi mà nó thanh lọc nó chạy lên, nó ngũ uẩn dây không, nó chạy qua hai bên cái má của mình á, là nó sửa cái tướng của mình.
Không, cái đó không nói ngũ uẩn, chỉ nói nó chạy lên hai cái má thì đúng.
À, thì
Ngũ
cái đó
uẩn mà.
từ từ ngũ tạng mà nó, khi mà ngũ điển của ngũ tạng nó lên là nó mới nó thành ngũ uẩn, thì mà trong lúc mà nó đi lên đó là nó sửa cái tướng mặt của mình đó.
Chưa tới ngũ uẩn đâu. Ngũ uẩn là nó khác nữa rồi.
Thì
Ngũ
nó
uẩn là
trong
khác.
trên trên con đường mà đi tới ngũ uẩn là nó phải đi lên cái đầu của mình chứ.
Dạ, khi cái ngũ uẩn là khác rồi. Khi lên ngũ uẩn là nó mất luôn rồi. Khi
Ừ,
đó lúc đó là mất luôn rồi.
là trên đường á, trên đường mà nó đi lên ngũ uẩn là nó đi ngang cái đầu mình,
Còn xa lắm á. Từ
từ
đó mới tới ngũ uẩn là
cái
xa lắm.
ngũ tạng, cái điển ngũ tạng nó thanh lọc và nên đi lên á. Để bữa nào kiếm cái clip nó nghe lại đi.
Dạ em có, đừng lo. Mấy cái ngũ uẩn ngũ tạng là tuần sau ra nè.
À, thì sao ra cái kiếm cái clip mà thầy nói cái sửa tướng á.
Rồi tiếp tục ha. Tại ở đây á, em coi coi mấy giờ nó hết, còn nửa tiếng ha. Rồi. Cái câu thứ nhất. Câu thứ nhất là nói là giữ tâm thanh tịnh thì mới tận độ được chúng sanh vượt qua tai nạn. Tại sao nó làm vậy thì cái này đó muốn giải thích nó đó thì em phải phải cho nghe cái clip mới hiểu được ha. Hồi nãy em biết em còn cái share không? À, em share lại ha, cho nghe cái clip rồi em sẽ giải thích thêm.
Giữ tâm thanh tịnh thì tận độ chúng sanh thì mới vượt qua tai nạn. Rồi trước sau chúng ta ở thế gian mà chúng ta không hành, rốt cuộc chúng ta cũng bị nạn, bởi vì đã hiểu rõ thể xác là giới hạn. Trong mấy chục năm rồi phải ra đi. Rồi chúng ta đi đâu mà có cơ hội tu và có cơ hội tiếp xúc với bề trên và có cơ hội hòa với vạn linh để dẫn tiến vạn linh, tại sao chúng ta không làm? Là con đường giải thoát tai nạn, nghiệp tâm sẽ được mở. Cho nên con may mắn được cái pháp này tu, con sẽ tiến nhiều hơn.
Trong cái clip này á, thầy nói đó cũng như là mình khi mình giữ tâm thanh tịnh thì mình mới vượt qua cái tai nạn. Tại vì khi mà thầy nói nếu mình không có hành là bị nạn. Có những người thầy cũng nói luôn là có khi là bởi vì tại thể xác của mình nó mấy chục năm này mà mình cũng phải ra đi thôi, mà nếu mà mình không có hành á, thì mình không có dẫn tiến được cái vạn linh ở trong này để nó thoát được những cái tai nạn. Và khi đó nghiệp tâm mình cũng được giải mở ha. Thầy cũng có nói á, thầy có nói có nhiều người á, nó đi theo tôi mười mấy năm mà chứ nó không có tu. À, thầy cũng có nói vậy đó, có người nó đi theo tôi mười mấy năm mà nó không có tu. Cho nên cái hành là quan trọng nhất, thầy nói lúc nào cũng như dấn thân tu học, dấn thân hành pháp, lúc nào thầy cũng nhắc mình như vậy á. Thì ở đây thầy cũng nói là khi mà mình rước được á, thì mình sẽ gặp nạn thôi, cho nên đâm ra thầy lúc nào thì cũng nhắc mình phải hành. Cái câu hỏi thứ hai á là nói là pháp luân thường chuyển là khai mở cái luồng thanh điển. Tại sao nói là pháp luân thường chuyển là khai mở cái luồng thanh điển? Và cái luồng thanh điển nó đóng góp cho bên trên. À, cái này thì đúng, cái này đúng rồi. Bây giờ cho nghe cái clip rồi anh Bảo nói thêm nha.
Khi các bạn làm pháp luân thường chuyển đó là các bạn khai mở luồng thanh điển. Luồng thanh điển bên trên cho bao nhiêu các bạn phải đóng góp, và luồng thanh điển bên trên càng ngày càng dồi dào. Thượng Đế mới chuyển cái thanh điển đó đi khắp các nơi và quang độ chúng sanh.
Quán độ chúng sanh ha. Tại cái
Thì cái mình phải mượn cái thanh khí điển qua cái pháp luân thường chuyển, mình mượn cái thiên quả, mình đốt cái trược quả là mình thanh lọc cái luồng điển của mình á, thì mình mới có được cái điển thanh. Nhưng mình khứ trược lưu thanh rồi mình mới bỏ cái trược ra, là mình mới còn lại cái luồng điển thanh. Mà cái luồng điển thanh của mình á, khi mà mình hướng thượng lên đó là mình đóng góp cho càn khôn vũ trụ. Thì bởi vậy mình mới nói là mình làm, không phải làm, thầy nói mình không phải làm việc nhỏ, là mình đóng góp cho cái phần thanh điển của mình cho càn khôn vũ trụ, rồi Thượng Đế mới dùng cái đó đi quá quá độ các nơi là vậy đó, đóng góp cho cái quả địa cầu này nó được thanh nhẹ bớt, thanh nhẹ thêm á.
rồi tiếp tục ha, tại vì cái đó cũng thầy cũng thường hay nhắc mình, nó cũng giống như mình phóng cái thanh điển ra, cũng như khi mình ngồi thiền như này là những cái thanh nhẹ của mình, những cái gì mình nghĩ về sự thanh nhẹ thì mình ra những cái sự thanh
Đóng
nhẹ,
góp cho càn khôn vũ trụ.
mình đóng góp cái luồng thanh điển nó được mang đi nhiều người xung quanh của mình, nhất là những người xung quanh người ta cũng hít thở những cái luồng thanh điển đó. Còn ví dụ mình thải ra những cái sự nặng trược bực bội á, thì những người xung quanh người ta cũng ảnh hưởng nhiều. Cho nên cái đó là một cái sự đóng góp cái luồng thanh điển của mình vô cái càn khôn vũ trụ là như vậy đó. Ví dụ như mà nhiều người hơn á, thì cái càn khôn này nó nhẹ hơn.
Thì
Trên
cần nhiều người tu là vậy á.
Nhưng mà mình yếu ít quá, mình số người ít quá, cho nên cần nhiều 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 người lắm.
Cần đừng có phóng ra trượt điển là được rồi.
Thì
Hít thanh khí điển vô mà nó phóng ra trượt điển là mệt á.
tiếp tục ha. Cái câu hỏi này tại các anh em đặt trực tiếp cho nên đâm ra em cho nghe cái câu hỏi này.
Khi con tụ điểm phóng lên, những luồng điện của chúng con có giúp đỡ gì được cho thầy không?
Tuy lắm.
Những luồng điện đó giúp các càn khôn vũ trụ. Vì bề trên muốn mọi người hướng trở lòng về. Thì mọi người mà ở trong căn nhà này tu hướng trở lòng về, khu vực này nó cũng yên. Tim liên cũng được nhờ. Thấy cái ánh hào quang, mà khi đi lúc trong ánh hào quang để tu, thay vì lúc trong chỗ nhau. Đó, cho nên cái hào quang là trung tâm của đạo mở ra được là cứu độ cả địa ngục. Mình tưởng tới đâu cũng sửa ấm như thế được. Cho nên cái phần đó là phần quý nhất, chứ không phải là cho tiền, cho bánh, đó là quý nhất. Cho nên người nào ráng tu thành đạo là đền ơn trả Phật.
Ở trong đây thì nói cái này có nói là tại sao mình núp ở trong cái ánh hào quang để tu thay vì mình núp trong cái chỗ ô trược. À, anh Bảo hiểu cái câu này không?
Núp trong cái ánh hào quang để tu thay vì mình núp trong cái chỗ ô trược hả? Mình,
đúng rồi.
Giờ tha lực là mình núp ở trong cái chỗ ô trược, là núp trong cái ánh hào quang là mình hướng về trời Phật thì mình có cái ánh sáng đó để mình tu. Còn nếu mà mình nhờ tha lực là mình núp ở trong cái sự ô trược rồi.
Đúng rồi đó. Thì hồi nãy thầy cũng có nói đó, tất cả những mọi người mà tu thì cái luồng thanh điển mình nó phóng lên đó, thì nó giúp rất là nhiều cho cái khu vực của mình, cũng như cái thiên liên ở trên nó cũng nhờ, và dưới địa ngục họ cũng nhờ nữa nha.
Thì ở đâu
có cái địa ngục hả?
Nói mình đi vô ở trong chùa đó mà nó thấy mình có hào quang rồi, nó cũng muốn hút một chút xíu để được luân hồi.
Bù á.
Mình ra cái ánh sáng nó rất là quý. Người ở trong ánh bóng tối rồi, người ta mới biết là cái ánh sáng là quý.
Có người á, thầy nói có người á, hình gì em quên mất tên, nên tài lanh nó chui vô chùa, nó giảng đạo hồi nó dí quá. nó giảng sao mà vong linh dí quá, về chịu không nổi bắt thầy giải giùm. vô giảng quá trời giảng, vô hồi bị mấy ông kia ông kéo quá, giờ phải nhờ thầy giúp giùm. Nên thầy nói điển yếu không có được,
không có tiền xài sang á,
không có tiền xài sang, phải từ từ, cái gì cũng phải có xăng, đủ xăng, từ từ xăng đầy đủ, giống như mình luyện võ vậy đó. Thầy nói là cũng phải điêu luyện lắm, cả không, những mọi thứ trong cái pháp của mình là phải điêu luyện,
không có điêu luyện mà dám ra trận là có ngày bể đầu á.
Mình khi ăn cắp với lại
cấp đồ giả thế nào cũng bị bể đầu à.
Rồi tiếp tục ha. Cái câu tiếp tục. Còn bao nhiêu phút mình bảo? Còn khoảng 15 phút. Em gắng cố gắng được nhiêu. Tại vì ngày mai nó tới 20 mấy câu cho nên em giảm bao nhiêu thì giảm ha.
Ừ.
Rồi. Cúp điển là gì? À cái này hay nè. Cúp điển là gì anh Bảo?
Cúp điển là tự nhiên mình được cái sự sáng suốt mà mình mất đi hết những cái sự sáng suốt thanh nhẹ là bị cúp điển. Nếu mà có được cái sự ban chiếu á, mình hướng thượng á, bề trên ban chiếu cho mình á, thì mình được thanh nhẹ. Mà bây giờ bề trên ngưng ban chiếu thì mình không có được nhận được cái từ quang từ bên trên xuống nữa, thì đó kêu bằng cúp điển thôi. Còn cái điển của mình thì có bao nhiêu xài bao nhiêu, nó trượt theo trượt, thanh theo thanh thôi.
Có một cái em có hai cái clip, một cái ở bên đại hội, hình như đêm đại hội 95 thì cũng có người, không, một khóa sống chung của anh Lạc, thì thầy có người hỏi chứ tại sao thầy cúp điển người ta, thì có cái thì thầy nói là cái đó thầy không có cúp ai hết, thầy không có quyền cúp ai hết, cái đó là cái chương trình của Thượng Đế cái thời điểm đó. Nhưng mà có một clip khác năm 1980 thì thầy nói khác ha, có nghĩa là thầy nói là thầy không có cúp ai hết, cái đó là do cái người bản đạo đó thôi. Thì bây giờ có một cái clip này em cho nghe ha.
Sự thật nghe những người đồng đạo nói, sự thật họ nói nhau đó. À, anh này muốn cướp điển tôi, giật điển tôi, những điển trả lời cái gì? Họ muốn nói cái đó có sự thật gì?
Tôi cũng hỏi giống vậy. Cái mà tôi không có hiểu là nói gì. Ngồi gần người đó nghe trượt nặng quá, nghe mệt quá, hay là người đó
trượt
cắt
đây
cái điển thanh này kia. Tôi
không được hiểu. Đó là tại người ta trưởng gì hay là sao?
Nghĩa là những người nhẹ, nhưng bây giờ những người nhẹ mà nó ngồi gần tôi, nó tưởng tới tôi, nó được hưởng lên chút nhẹ hơn. Cái đó là cúp của tôi. Người khác đâu có điểm gì đâu. Thì những người chưa có trình độ tới, mà nếu nó có trình độ có thể đi cúp điểm người ta, nó chỉ có ban điểm cho người ta, chỉ có lỗ không cho nó không có làm. Thấy chưa? Rồi nó chỉ nó học như bộ phép đập chú đồ này kia cái nào, nó mới cúp điểm người ta. Đâu có cúp được.
Này
nó
là
thôi miên thì được, thôi miên như chỉ yếu, nó thôi miên nó dồn vậy, nó điều khiển gì vậy thôi, nhưng mà nó phải tốn hao, nó phải tốn hao cái điểm đó. Chứ không phải nó lợi lộc gì. Thôi nhiên rồi tưởng mình được cái gì đó cũng không được. Còn những người mà gặp người thanh nhẹ như tôi nè, mấy người tới ăn cắp điểm tôi là mấy người cố gắng tu được lên tới cái mức đó, rút nó lên, rút như là như nhẹ. Cho nên những người tới chơi với tôi tuần lễ về thấy người nó tệ, tôi chỉ có rút cho nó. Thì người có điểm mạnh thì chỉ có rút, cho nên người không có hại, chỉ có giúp chứ không có được hại. Cái luật của Phật đó, không hại hại cũng không được. Cái điểm mình cứ hướng thượng rút hoài, như tôi rút cho tôi nhẹ thì chỉ ngồi đó chỉ cũng nhẹ, nhưng đồng thường trên tới đây nói chuyện chơi gì mà lại vui, có gì không ăn không cố gì mà nó khỏe, không có bị khổ. Mà đi ra học hội hè nói chuyện những người kia thấy nó bực nó đi về
nha. Tại
cái này là cướp điển nhưng phải là cúp nha, cướp điển chứ không phải là cúp điển. Không, cái này thầy nói cướp rõ ràng mà, cái này anh biết mà.
Ủa mà nãy em nói cướp mà, cướp đâu có tôi đâu.
Anh nghe chữ cướp.
Cướp.
Cướp chứ không phải là cúp.
Cướp điển là gì?
Cướp chứ không phải là cúp. Để này là cúp.
Em nói cướp điển là gì?
Rồi.
Rồi á, thầy nói á, cái điển á, là ổng tới là ổng chỉ rút thôi ha. Cái tại cái sự thanh nhẹ của ổng rút mình thôi.
Cái luật nó vậy.
Cái luật là không có được hại. Ông nói là chỉ có ban thôi chứ không có thể ăn cướp của người ta được, đâu có cướp người ta được. Còn cái mà cúp điển á, là có cái cúp điển, thầy có cúp điển.
Cái đó là khác.
Dạ, có cái cúp điển. Rồi á, thầy cũng có nói đó là cái luật là không, của ông Phật là không có hại ai được hết, chỉ có giúp và ban mà thôi. Có lỗ chứ không có lời ha. Rồi, tiếp tục. Chị câu này cũng hay lắm nè. Câu này mà tại em sao cái clip nó quá dài. Để em coi. Clip này dài quá. Trượt khúc trượt, thanh hòa thanh. Rồi, anh bảo giảng cái này đi. Anh bảo giải cái này đi.
Giải gì để cho nghe đi.
Tại cái này nó 5 phút mấy lận.
Cho nên anh chưa có cắt. Cái đó là cái luật. Khi mà thầy nói trượt khúc trượt thanh hòa thanh đó là cái luật. Bây giờ mình lấy những cái ví dụ mà cái luật đó có thể áp dụng, cũng như bây giờ mình cái đầu óc mình có sự trần trượt không, mình rước cái nạn vô cho mình, mình rước cái họa vô cho mình. Tại cái đầu óc mình nó ô trượt đó, thì mình rước cái họa vô cho mình. Còn thanh hòa thanh là khi mà mình có, mình trụ được cái luồng điển thanh, mình hướng lên cái trung tâm bộ đầu, mình mới hòa với cái thanh khí điển ở bên trên được, là thanh hòa thanh. Còn cái trượt là mình hút trượt. Mình hút trượt là mình có trượt trong người, mình mới hút, mình đem cái quả tới cho mình, kêu là trượt hút trượt. Mà mình mấy cái người mà trần trượt thì thích nghe những cái sự trần trượt, thích ăn những cái món trần trượt. Cũng như thầy nói tại sao mình thèm thịt. Mình thèm thịt là tại vì thầy nói trong mình còn trượt, mình mới thèm thịt. Chứ cái người ăn chay mà còn thèm thịt đó là tại trong người nó còn trượt. Còn nếu mà nó hết trượt là nó thấy thịt, nó không có thèm nữa. Cái đó kêu bằng trượt hút trượt, những cái ví dụ mà mình áp dụng cái định luật đó. Còn thanh hòa thanh là mình chỉ thích mà trong người mình thanh rồi, mình không có muốn nghe cái sự thị phi nữa. Người mà thanh nhẹ tự nhiên nghe sự thị phi nó không muốn nghe nữa, nó muốn hướng về cái sự thanh nhẹ, nó thích cái thanh, muốn hòa với cái thanh hơn. Cho nên là một vài ví dụ của trượt khúc được thanh hòa thanh.
Đúng rồi, cũng như cái sự ganh đua, so đo, ghen ghét, tranh giành rồi đó, những cái đó là trượt. Còn những cái thanh thì những cái yêu thương, giúp đỡ, dìu dắt, thanh nhẹ, hướng thượng cũng là một trong những cái là thanh. Ha? Thì những cái gì thanh thì cũng giống như ông thầy mình, ổng thanh hơn mình, cho nên khi mình gần ổng cái mình bị ổng hút vô. Ổng thì ổng rút cái trượt của mình ra, nhưng mà mình gần ổng thì mình lấy được cái thanh của ổng.
Mà mình muốn hòa với thanh nó khó hơn là trượt khúc trượt, nó dễ hơn. Tại vì mình sống ở dưới cõi đời trần trượt này, mình có trượt sẵn ở trong người đầy hết rồi, mình hút trượt nó dễ hơn. Còn mình muốn thanh hòa thanh đó, là mình phải cố gắng hướng thượng mình lên trung tâm bộ đầu, mình mới hòa với cái thanh được.
Tại nói cái thanh thì nó không bao giờ nó thu hút cái nặng trượt nha. Cái người thanh rồi nó không bao giờ nó hút, nó chỉ rút cái trượt của người đó lên để nó giải, nó hóa độ cho cái người đó thôi.
Ban chiếu cho, quá giải, ban chiếu.
Tại có người nói sao mà tôi đi tới đó cái tôi gặp bạn bè cái là tôi bị nặng đầu, thì cái những người xung quanh đó nó có những cái trường hợp đó, có những trường hợp mà người ta cũng có nhiều cái trược khí phóng ra, nhưng mà khi mình thanh á, thật sự mà mình nói mình thanh á, thì những cái đó mình giải được. Có cái là mình không thanh á, thì chạy trốn đi.
Không có đủ
tẩu, không đủ,
không có đủ thanh
đủ điển thì thôi đi ra chạy trốn nó rút. Chứ mình không có quá độ được thì mình lại bị hút vô. Thì thầy nói là thanh thì giải trược, có cái câu này, trược hút thanh. Đó là cái thanh hồi nãy đó, khi mình gần tới ông thầy thì ông giải cái trược, ông rút của mình lên đó. Những cái gì mà của mình nặng trược ông rút đó. Cho nên những cái lúc mà gặp Đức Thầy đó, cũng như anh Bảo anh cũng nói hoài đó, gặp ổng thì tự nhiên quên hết. Cũng giống như bạn đạo mà tới gặp ổng là quên hết, muốn hỏi cũng không hỏi được. Là những cái rút mắt mà những cái nặng trược ở ngoài đời của mình, tới gặp ổng là mất hết trơn rồi, ông rút hết rồi. Cho nên cái Moni Châu của ổng, cái tệ quan của ổng cũng khủng khiếp lắm nha. Nó không phải giống như là một người thường. Khi đó đó ổng phóng ra rất là nhiều cái tia sáng, cho nên đó, không phải là một chút xíu, một vài người, vài trăm người là mình thấy dữ dội, không có đâu. Những cái mà của ông Phật đó, nó đặc biệt hơn người thường ở chỗ là con mắt thứ ba của ổng, ổng nhìn bằng thức và nhìn bằng cái tuệ. Cho nên đó, khi qua con mắt của ông Phật rồi đó, nó không phải như một con người bình thường. Cũng như ông nhìn anh Bảo, ổng nhìn đó là ổng phải nhìn nguyên cái con người, mà ổng nhìn từ cái bộ xương, biết những cái di động, những cái biến, những đi tới đi lui đó, là những cái đó là qua cặp mắt của cái mắt thứ ba đó. Nó nhìn giống như một cái máy chụp X-quang vậy đó, chứ không phải là dùng giống như bình thường, giống như mặt mà anh Bảo đi tới đi lui, không phải vậy nha.
Ông Phật không phải máy chụp hình ha.
Không phải, nó không phải giống như là người của mình hiện thời mình thấy vậy, không phải. Ông nhìn từ những cái linh căn của mình, nếu mà ông đi ra khỏi cái xác á, thì ông nhìn xuống thì ông thấy cái linh căn nó di chuyển. Còn mà ông nhìn ngang mặt mình á, thì ông thấy giống như là một cái máy chụp X-quang, nó ra những cái bộ xương rồi nó thấy di động. Ví dụ thấy Tú đi vô shopping rồi đó, là thấy Tú xách cái giỏ, nhưng mà thật sự không phải xách nguyên cái giỏ, mà ông thấy cái linh căn của Tú, cái
không biết
bộ xương.
Ông biết đang làm gì thôi, chứ ông đâu có cần thấy.
Chứ không phải là thấy nguyên hình Tú vậy nha, không phải vậy. Qua con mắt thứ ba là nó nhìn nó những mọi thứ nó bằng cái tuệ và bằng cái thức, cho nên nó không có giống rõ nét như 100% như mình đang nhìn thấy.
Giải mã hết à?
Nó giải mã hết, qua cái đầu của ổng là một cái sự giải mã rất là lớn. Cho nên mình tưởng con mắt thứ ba là nó ra hiện thời nguyên cái hình gì, không phải.
Cũng như cái máy điện toán nó chỉ có số 0 với số 1 không mà nó tiến ra không biết bao nhiêu chuyện để cho mình thấy nè.
Và khi thầy cũng nói luôn cái chỗ mà khi mình đạt thanh rồi đó là chia sẻ, mình giúp đỡ hóa độ người khác, mà mình không có được xài bậy. Thầy nói mình không có được xài bậy, mình không có được xúc ngôn bừa bãi, bậy bạ, hay là xài sang đó. Thầy nói mình xài sang đó. Mình cứ xài bậy bạ uổng lắm á, những cái đó nó không đúng chỗ là nó uổng lắm. Rồi tiếp tục câu tiếp theo ha. Cái điển thanh mà ở trên cái trung tim bộ đầu á, khi mà nó khai mở rồi đó là gọi là cái điển tâm ha. Thầy thường thường này nói đó là điển tâm, thì nó mới liên hệ được cái bên trên. Thường thường thầy dặn mình, thầy nói với mình là lên cái trung tâm sinh lực càng không vũ trụ á, là cái điển tâm. Hỏi tại sao là điển thanh, mà thật sự cái điển thanh là ngay trung tim bộ đầu á, khi nó khai mở rồi là gọi là điển tâm rồi đó. Khi đó là nó liên hệ với bên trên. Khi mà mình ngồi mà mình thấy sự thanh nhẹ, mình rút nhẹ nhẹ là nó bắt đầu đi từ từ đó. Tùy theo, thầy nói tùy theo mọi người. Có người đi được một ly, một tấc, một phước, một trượng, tùy theo ha. Mà khi nó đi lên á, đụng cái nó dội lại. Thì nó đi lên mà đụng nó dội lại là ta nó đi sao không được, nó qua không được.
Thôi đà rồi,
nó hết chịu được rồi. Nó phải quay trở về, nó đụng cái là lắc rồi đó.
Hồi lại á.
Dạ, nó lắc rồi đó. Ha, cái đó là điển tâm. Tới hết giờ anh Bảo còn 5 phút. Còn 5 phút em cho cái clip cuối cùng ha. Rồi, chủng tử điển quang. À, cái này em cũng nói, em cũng có cho nghe clip rồi ha. Anh Bảo còn nhớ không?
Không, nghe nhưng mà không nhớ.
Rồi, em nhắc lại ha.
Đâu phải nghe là nhớ đâu.
Cái chủng tử điển quang.
Đâu phải nghe là hiểu, đâu phải nghe là nhớ đâu. Đâu có dễ dàng vậy.
Chủng tử điển quang cũng giống khi mà cái mình càng thanh nhẹ đó, thì khi mình càng thanh nhẹ đó thì cái luồng điển của mình nó giải tiến được rồi đó, thì nó sẽ hòa cảm với mọi người. Thì khi đó đó cái phần của người mình nó có cái phần thiêng liêng, cái phần thiêng liêng tánh đó, là coi như là Như Lai tánh đó, mình trở về cái sự sáng suốt của mình, có nghĩa là kim thân, có nghĩa là Moni Châu ha. Thì cái chủng tử điển quang cũng giống như là một cao nhất cái cuối cùng vẫn là cái chân hồn, là cái Moni Châu. Cái cuối cùng vẫn là Moni Châu nha. Cái chủng tử điển quang nó cao lắm á, mình nghe sơ sơ mình hiểu không hết, nhưng mà khi mà em làm cái clip về huệ giác, tuệ giác những cái đó đó thì em mới nghe lại, mới hiểu kỹ lại là nó là Moni Châu. Cũng giống như thầy nói cái câu này nè, để ý nè, trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu, trong sự biết nó biết cái biết. Cái câu này thầy nói hoài luôn mà chưa thấy ai hỏi, thôi nói luôn. Không thấy ai hỏi. Cái đó là Moni Châu nha. Cái đó là Moni Châu. Em nghe mấy clip, em nghe tới nghe luôn, em mới hiểu được thầy nói cái đó là Moni Châu. Tại vì trong cái hiểu bằng cái thức và bằng cái tuệ, chứ không phải là, có nghĩa là đi vô rồi, ông đi vô hư không rồi ông hiểu bằng cái đó, nhưng ông thấy cái đó, ông biết cái đó, ông chỉ cần phóng cái đó ra thôi. Những cái tia sáng của ông ra là ông hiểu được mọi sự việc, những cái hình ảnh của ông, những cái gì mà giải ra trước mặt ông, đó là những cái đó là ông thấy được.
Cao quá rồi.
Nó quá cao, mình tưởng là nữa trong sự hiểu nó hiểu cái hiểu mình không hiểu. Bây giờ mình mới hiểu.
Nói chuyện của ông sao mình hiểu được.
Cho nên những cái của ông thầy á, phải nhớ là có những cái mà ông thầy ông nói cho ông mà mình tưởng là mình nói cho mình. Không phải, ông nói cho ông để cho một cái kiếp nào đó, khi mà mình ở một cái cõi thanh nhẹ nào đó, mình hiểu được tại trong cái thức mình có được. Chứ không phải đã nghe qua rồi. Mình đã nghe qua rồi. Chứ không phải là mình nói ở cái đó của tôi. Không phải vậy. Cũng như ông thầy nói là trụ, định, huệ. Mình nói đơn giản, không phải. Nó không có đơn giản vậy đâu. Khi mà trụ, định rồi là phải xuất ra, nó huệ rồi. Cho nên mình nghe, mình tưởng rất là đơn giản. Nhưng mà không phải. Cái đó là một cái, những cái bước của ông Phật nó phải tiến tới. Cũng như không biết bao nhiêu kiếp mình sẽ thành Phật á, thì những cái đó mình nghe rồi mình hiểu. Cũng giống ông thầy nói là ông Phật á, ông phải chạy theo, ông phải thấy cái ánh sáng của ông cứ nuôi dưỡng hoài cái ánh sáng của ông cứ nuôi hoài. Ông trong cái sự bất động của ông ngồi ông nuôi, mà mình đâu có đâu, mình còn đời, mình đủ
còn chuyện. Động, mình còn động quá mà.
Mình còn tay sách nách mang.
tay ẩm tay bồng ha.
Tay sách nách mang, cho nên còn nhiều cái chuyện lắm, cho nên mình vẫn chưa phải được những cái những cái ấn chứng đó. Những cái ấn chứng đó là của một ông Phật. Mình chỉ có những cái điều mà mình đã thấy ra, đó là đầu tiên là thầy nói sức khỏe, sau đó tới tâm linh. Mà khi mà muốn được đạt được cái tâm linh đó, là phải rất là tịnh. Mà muốn tịnh là xung quanh mình đều không phải là những cái mình rước vô, mình đem những bài biện nhiều chuyện là người ta nhìn vô, người ta thấy
giảm, thì phải giảm bớt chuyện đời thì ra cái tâm bớt nó nhẹ. Còn mình bành trướng chuyện đời là cái tâm nó nặng.
Mình chạy làm cái này, mình chạy làm kia là mình, người ta nhìn vô người ta thấy liền à. Người ta chỉ cần cái người hành là người ta thấy liền à. Còn mình chạy cái này, mình chạy cái kia.
Phải lui, lui về thanh tịnh là vậy.
Nhà khép mình, thầy nói vậy, cái chữ khép mình.
Khép mình nè, lui về thanh tịnh nè, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, toàn là những cái từ kêu mình lui về thanh tịnh không, trở về bên trong của mình. Mà muốn trở về bên trong là phải đóng bớt cái chuyện ở bên ngoài, phải buông bỏ bớt cái chuyện đời là vậy. Phải giảm tối đa những chuyện cần thiết và những chuyện không cần thiết. Mà vấn đề là tại vì mình không có thức, mình không có hành thì mình không có thức cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết thôi.
Tại vì cái gì cũng vậy, nó phải có cái kiên nhẫn. Kiên nhẫn là quan trọng lắm. Cũng như em cũng nói hoài á, phải có cái sự kiên nhẫn.
Thầy nói phải làm chiếu minh để cho nêu nhẫn tánh á. Nêu nhẫn tánh mới khiêu dậy cái nhịn nhục. Cái nhẫn với cái nhịn nhục nó cũng đi đôi, mà phải có nhẫn trước.
Ít có nhiều, ít có người làm chiếu minh lắm nha. Có một số người không có quan trọng cái này.
Không có, đó là nó không có nhẫn tánh, mà con người thiếu nhẫn là không có nhịn nhục được.
Dạ. Thôi em kết thúc ở đây. Trước tiên hôm qua đó, có một cái clip mà em định đảm đang cắt đó, thì chưa có cho nghe được. Thì để em cho cái nghe cái clip về cái vía ha. Cái vía mà em nói đi gần tới cái hồn á. Em cho nghe cái đó rồi bắt đầu em tiếp tục tới những cái khác. Rồi, em chấp nghe.
Hôm nay cũng có âm dương, bà kêu âm dương cho nên hai người tu á, thì hồn với vía người ta lần ta đi tới. Cái hồn mà nó tu rồi á, thanh tịnh cái vía nó đi lần approach nó đi gần đó cái chủ nhân ông. Cái vía nó biết nó sẽ bị hội tụ với chồng nó, hội tụ với vợ nó, thấy không? Thì cái ghen, nó không muốn gần với nhau, nó không thích chồng với nhau. tới là nó cũng thích, nó vợ chồng hồi nào giờ sanh nó để con mà tới gần đâu nó không thích. Là kỳ vậy, bởi vì nó được trở về mà. Trở về với chính nó, có hồn có vợ, có vợ có chồng, có hồn có vía rồi nó không thích nữa.
Là cái câu đó hôm qua mình có nói ha, khi mà
có nói tại sao ghen hả, tại sao tại sao cái vía nó ghen hả, phải không?
Đúng rồi, nó đi gần tới nó up close, nó đi tới hoài thì nó tới, thì nó không thích ai tới gần chồng nó hay vợ nó không thích.
Dạ, khi nào lúc đó là tương hội, hồn vía tương hội rồi mới ghen, mới thấy ghen phải không?
Dạ rồi, từ từ nha, anh cho thêm cái clip nữa là về cái câu mà anh Bảo nói là cái điện nó chạy lên cái mặt ha. Sao nó không cho cái sao vô đây? Sao nó không cho sao vô hả?
Chưa chưa?
Rồi, vô đó, tại nãy nó không cho. Rồi.
Khí kia, tinh quá khí, khí quá thần quần hư.
Nó là một phương tiện mà thôi.
Đã. Trong cái diễn tiến đó mình cảm nhận thế nào người của mình cảm khi mà được. Nó
khi mình làm pháp luân thường chuyển á thì ngũ khí triều dương tim gan tỳ phế thận cái điểm đó lên, đây là hai bên này nó sẽ nở ra, cái đầu nó tròn lại nhờ cái ngũ khí nó đưa lên á, nó thay đổi bộ đầu tam quê trụ đảnh là lúc đó tinh khí thần trụ, nó làm cái sai lạc hay là trên đầu ta dồn ta biết mình chưa hay là cái ba luồng điện đó quan trọng tạo giao tòa em đã báo cáo thế nào thì trên đó người ta biết thế nào. Cái tình khí thần là biết con người nó bấn loạn chỗ nào, cho nên cái tình khí thần là quan trọng nhất trong thể xác. Bên trời có nhật nguyệt các đại diện về tình khí thần, cái tinh khí khí thần có mới là soi sáng cho mình thấy bên trong. Nếu mà mỗi đêm mình vì động loạn, vì dâm dục á, không có biết đi nằm xuống là ngủ, không có thức. Khi cái pháp này mà đụng chạm với một người đàn bà nào ban đêm vì dâm dục thì qua đêm sau thấy chuyện mất được, không có được khỏe như đêm trước thì mình chứng nghiệm rõ ràng. Cho nên đó cũng là bài học mà người đời không có luyện cái pháp này, họ đi trong thời gian nào họ cũng chán cái con đường đó.
Rồi, anh bữa hôm qua anh Bảo có nói đó ha.
Hay lộn, qua nói lộn là ngũ quẩn mà thiệt ra nó là ngũ khí triều ngương.
Dạ.
Ngũ khí triều ngương là năm cái luồng điển của ngũ tạng của mình, khi mà mình thanh lọc qua pháp luân thường chuyển rồi đó, mình đưa đó, nó lên đó, thì nó chạy ngang hai bên cái mặt mình. Nó mới sửa cái tướng của cái mặt mình nó tròn lại, thành ra người tu một thời gian á thì nó sửa cái mặt tròn lại. Mà cái chuyện này á, thì rất thấy rất nhiều trong vô vi, trong nhiều bạn đạo tu vô vi một thời gian thì cái mặt nó tròn lại. Trường hợp của Elise cũng là một trường hợp đó. Hồi xưa ốm như ốm nhất nè, hồi 6 năm về trước á, trước khi mà thiền trở lại ốm như ốm nhất nè, mà khi mà thiền trở lại thì cái mặt tự nhiên nó đổi tròn do, là cái đó là cũng là ăn chay rồi thiền trở lại rồi thấy nó khác hả. Có nhiều bạn đạo khác anh thấy cũng cái mặt cũng là tròn á, tại vì mình thở pháp luân thường chuyển đúng, mình thanh lọc được cái luồng điển của ngũ tạng nó chạy lên á, là nó làm cho cái mặt mình nó tròn lại.
Cái đầu thầy cũng nói tròn, nhưng mà có những cái clip khác á, thầy nói là có những người nó móp hai bên đó nha, nó có người móp hai bên, có người cái giữa cái đầu á, khi mà nó trụ rồi á, có người ta lồi lên, có người ta hủng xuống.
Thì ra nó, khi mà nó móp hai bên á, là lúc đó ở giữa nó sẽ lồi lên. Chứ không phải là nó móp xẹp xuống luôn, thấy không? Chỉ là nó uốn nắng, nó điêu khắc cái đầu lại, thành ra nó cho lồi cái cục ở giữa ra, thành ra hai bên nó phải hủng xuống chút xíu vậy thôi à. Cái đó là cũng có. Mình rờ, mình cạo đầu á, mình dễ thấy hơn. Mình rờ, mình thấy liền.
Có người hủng xuống nha, cái đó không có sao.
Hủng là ở giữa ngay cái đỉnh đầu á, có người nó hủng xuống, có người nó u lên. Cái đó cái tùy theo cái sọ của mỗi người, nó không có bắt buộc phải giống nhau.
Đúng rồi. Cũng như trong này thầy cũng nói cái tinh khí thần là rất là quan trọng ha. Và cái luồng điện đó, và thầy cũng có nhấn mạnh ở trên đầu đó, thấy không? Có
báo cáo
à? Tòa đó, báo cáo hết rồi, những cái gì sai nó nằm trên đó hết á.
Đêm nào dục là qua đêm sau là tiêu rồi ha.
Dạ, dục khó à.
Giờ hết làm thánh thai được rồi, chỉ làm phàm thai thôi.
Thầy nói khi nào mình dục thì ngày hôm sau con mắt nó cũng khác ha.
Nhưng mà rồi, cái đó là bài học phải không thầy nói?
Cái đó cũng là bài học.
Rồi.
Rồi tiếp tục. Cái câu này nó cũng dính tới cái câu của anh Bảo nè. Khi chuyển ngũ uẩn lên, ngũ tạng lên ngũ uẩn, đó, mới hòa với bên trên là sao? Hòa với vũ trụ đó là hòa với bên trên đó. Thì hồi nãy thầy nói mới cái mới bước đầu của cái ngũ khí truyền nguyên nó mới có đi lên nè, cái những cái luồng điển nó mới đi lên nè. Thì bắt đầu khi mà nó đi lên nó hòa với ngũ uẩn á, là khi đó cái ngũ tạng ở dưới này nó bắt đầu nó phát sáng, và khi cái ngũ uẩn mà nó phát sáng á thì ở dưới này á nó huệ đó, là những cái mà tim gan thì phế thận của mình nó tách ra nó phát huệ đó, thì ở trên nó hòa với cái ngũ uẩn ở bên trên, ở trên cũng là huệ, cũng như em thường nói là nhãn nhĩ tỷ thiệt nó cũng huệ, hai cái đó nó phát sáng rồi nó mới thầy mới nói là kết hợp thành một cái khối hào quang để mà cái mô ni châu nó khi mà mình làm đủ pháp luân thuyền chuyển cũng như soi hồn thì nó tống ra cái mô ni châu ngay giữa trung tim chân mày ha, thì cái đó là mô ni châu nó đi ra. Thì cái đó là nói ngũ uẩn, ngũ tạng đi lên ngũ uẩn rồi mới hòa với bên trên và tạo thành một khối hào quang.
Cái ngũ uẩn là nó cao hơn nhiều á, qua nó
cao lắm á,
qua nó lộn, đúng rồi, Eli chặn lại là phải rồi, qua nó lộn. Thì là muốn nói ngũ khí mà quên nói ngũ uẩn.
Và cái tiếp theo ha, cái câu đó nó cũng khá cao, cái câu ngũ uẩn này cũng khá cao, nhưng mà muốn đi sâu vô nó đó thì phải nói tới cái câu dưới đây. Hôm qua anh Bảo có đọc một cái câu hỏi là huệ tâm đó, à. nó cũng dính những cái này, những cái này nó liên quan với nhau cho nên em để gần với nhau cho nó dễ. Thì cái huệ tâm á thì em sẽ cho nghe một số cái clip, phải kiên nhẫn nghe và nghe rất kỹ nha, rồi em sẽ phân tích, tại cái này là một cái đề tài, em chỉ nghe 4 cái clip đại diện rồi em sẽ phân tích.
Đề tài tên tiếng mấy lần hả?
Em hy vọng là nó một tiếng mấy, nhưng mà em nghĩ chắc cũng hơn 2 tiếng.
Dữ vậy á?
Dạ, cái nói về huệ mà huệ rất là cao, cho nên em sẽ cho nghe 4 cái clip này và nghe rất kỹ ha, thì lúc đó mới hiểu được cái huệ tâm là cái gì thế nào ha.
Làm cách nào để mau mở huệ tâm? Chỉ có cấm khẩu thanh tịnh và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để nghe được bên trái như bên phải đồng niệm. Lúc đó các bạn thấy cái hương đăng nó mở ngay trung tâm này, cái đèn đang làm nó mở, lúc đó tự động khỏi kêu các bạn cấm khẩu, nhưng mà vì thấy cái đó quy qua cứ nhắm mắt và hưởng cái bàn thờ rõ ràng ở bên trong chúng ta, cái minh cảnh đài nó mở, các bạn thấy tất cả mọi chuyện trong lúc các bạn nhắm mắt, đó là quay tâm mở. Cho nên những người ngồi thiền chư Phật cũng vậy, một vị thông minh hết sức tu mà ngồi nhắm mắt để làm gì? Để làm việc đó bạn. Thấy đủ mọi việc để làm, làm cho chính mình, cho phần hồn, cho lục căn lục trần, cho vạn linh đồng sống trong cái thế giới này trước khi xuất ra đại lục. Thì nó là một kỳ công tự điều luyện và thăng hoa. Thành ra những người tu vô vi nó phải hết sức nhiều, nó buông bỏ tất cả cái bên ngoài và nó trở về bên trong chính nó để nó hưởng cái cảnh đời đời an lạc. Cho nó không phải ngu đâu, khôn hơn người, quá khôn ngoan, biết được đường về với bên giác của chính, chứ không phải ngu. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới đó bị thử thách, nhưng mà các bạn cứ nhẫn để đi, rồi nó qua, nó sẽ thay. Mà tới một cơn thử thách rồi cái chán ngán, đâu có được. Đời thử thách, đạo cũng thách bạn nữa. mọi việc thử thách, nhưng hậu các bạn mới đạt thành. Cho nên cái con người tu học mà đạt rồi là một người thông, không còn còn sự ngu muội nữa, sáng suốt, vì nó ăn trong thực tế, nó đã cảm nhận, nó thấy rõ. Anh nhất là tội trạng của chúng ta, cái tội bất hiếu là phải thấy trước. Người nào cũng bất hiếu đối với cha mẹ, cha mẹ luôn luôn nhớ nó, trời Phật luôn luôn nhớ nó, mà nó không, nó quên cha mẹ và quên cả trời Phật. Và trước hết là cái tội bất hiếu của chúng ta. Mọi người ngồi đây đều nhìn nhận, quên hẳn mẹ tôi, quên hẳn cha tôi, quên luôn cả trời. Bây giờ chúng ta trở lại, chúng ta nuôi dưỡng tinh thần của một người Phật, từ bi nhiều, không nhiều thì ít, chúng ta cũng được cái ảnh hưởng đó trong thực hành.
À, cái vấn đề mà tập thầy là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm cấp luân thường chuyển thầy, thì con thấy mấy người đó làm bắt đầu rung hết sức, mình làm cách mấy không cần rung ngồi cái đầu đó. Thế nhưng trái lại bây giờ
lâu ngày.
Dạ, đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ một xíu, nó rung còn nhưng rung dữ lắm, thì mình có sợ nhưng nếu mà để rung nhiều quá
không sợ,
không sợ
tự la giảm giảm nó đang sai thác thật là nó bỏ phải lúc đó.
Như vậy tức nó rung cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi, chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Không, sau này là hết rồi, sau này mà thừa tiết có thanh điển được rồi là muốn rung không rung được, rồi nó cứ rung dữ lắm cả cái lòng này mà tự nhiên chết
à, nó mà tự nhiên chết
mà đòi ra học tư tưởng đó nhé. Mà tôi cũng có nói cho từ thấy sung sướng được nói gì.
Dạ đúng rồi, rung rung sướng lắm thầy, rung sướng lắm. Dạ.
Rồi sau này là nó cái luồng thanh điển của mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á, cái pháp luân của nhiêu trì thiên mẫu rút lên một cái cho mình thả, lúc đó là từ từ nó mở, thấy như là pháp luân tất cả, thấy ai đau khổ đứng khóc thì nhiều thương cả cộng rác đã hấp thụ mình, có cái cảm nghĩ là đó là những nguyên nhân nên mẫu mẹ đã đổ. Vì cái trên trời chắc cũng là pháp luân chuyển để thành cứu. Còn ở đây bạn thấy không? Mình làm pháp luân chuyển là mình cứu cao lên, khi dưới đi lên thì ở trên khi vũ trụ cũng cứu, cứu bằng cách pháp luân. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm, đúng một giờ với nhau hòa hợp huệ tâm. Nhắm mặt thầy đuôi thế gian mà sáng tiên thẳng, còn bây giờ sáng thế gian đuôi tiên thẳng.
Dạ thưa thầy, khi mà mở ngay chỗ này tức là mình mở huệ nhãn, mà theo con biết á, thì trước khi mở huệ nhãn giống vậy phải mở huệ tâm trước, bởi vì khi mà mở huệ nhãn mà không có mở huệ tâm á, nó thấy ông anh của mình là con bò mới đầu thai lại đó, mình không có đủ cái tâm từ bi á, thành ra thì theo con nghĩ á, thì con phải mở huệ tâm trước khi mở huệ nhãn.
Mình đã cái tâm hướng Phật là một chuyện, còn cái huệ nhãn là cần thiết, khi mình thấy cái tâm nó mới phát. Đó, anh thấy người ta chết, người ta chạy nhảy xuống biển, anh nhảy đại xuống anh cứu người ta, lúc đó là cái tâm anh rồi. Mình chưa thấy tâm gì đâu, chưa thấy cái tâm không có cơ hội sử dụng. Tâm nó sẵn sàng đó. Đó, chúng ta thấy, chúng ta như ngồi chúng ta thấy như là anh em khổ cực, bị sa đọa, bị tội này cái nọ, nhảy mình cứu được tức khắc cái tâm của mình.
Do vậy thì người tu là cái tâm huệ nhãn mở trước khi huệ tâm mở sau.
Huệ nhãn mở trước, không phải huệ tâm mở, huệ tâm có hết rồi,
có sẵn.
Huệ nhãn mở là cái tâm sẽ giúp. Yeah. Mình không thấy làm sao giúp.
Dạ.
Yeah. Như anh làm công quả là anh thấy mới làm chứ, tại sao anh chạy nhà anh làm gì, thấy không ai làm anh mới làm. Cái tâm mình ở chỗ đó rồi.
Còn một cái clip nữa nhưng mà em nghĩ em sẽ tóm tắt lại.
Ừ.
Cái huệ tâm á, Thật sự mà nói á, cũng như thầy nói, khi mà cái tâm can thì phía thận của mình nó phát sáng á, mà trước khi đó cái minh cảnh đài nó mở thì cái huệ tâm nó mới khai. Và hồi nãy cái clip tiếp theo á, là thầy nói là khi mà cái luồng điển, cái lúc mà mình luồng điển cái pháp luân thường chuyển mình nó xoay á, thấy không, cái đường xoay, cái đường nhâm đốc mạch đó, là khi mà nó xoay, nó đang xoay như vậy thì ở trên nó cũng có cái pháp luân thường chuyển, có duy trì cái mẫu, hai cái đó nó hòa lại một thì huệ tâm mới khai.
Nó đúng một giờ.
Đúng một cái giờ đó thì nó mới khai. Có nghĩa là ở pháp luân thường chuyển của mình đều đầy đủ rồi đó, ở trên diêm chi cái mẫu cũng là một cái pháp luân thường chuyển như vậy, kéo mình đi tới thật đu vô một cái rơ, cái nhỏ với cái lớn,
nhưng mà nó cùng nhịp rồi đó thì nó mới cùng phát sáng, còn nếu mà mình chưa đủ thì nó chưa có phát sáng.
Tại nó nhẹ, bởi vì thầy mới nói là càng chậm càng nhẹ,
cho nên phải có,
là của ông thầy đó,
thì phải có làm lâu năm rồi nó mới được vậy chứ.
Dạ, có khi mình làm nhẹ quá nó ngủ luôn,
làm nhẹ quá hết thở luôn á.
Rồi, thì cái đó cái huệ tâm có nghĩa là khi mà hai cái luồng điển mình á, vô một cái nhịp, mà nhịp của mình á, với nhịp cái vũ trụ phải bằng nhau, mà thầy nói nó gấp mình tới 1 triệu lần lận. Cho nên đâm ra khi đó đó, hai cái luồng điển nó đủ thanh nhẹ, nó mới phát sáng cái cơ tạng của mình.
Còn hồi nãy cái clip đầu á, thì thầy nói nó là cái ngũ tạng nó mở trước rồi nó mới mở minh cảnh đài, rồi sau đó mới
được. Thì nó phát sáng đó, thì nhưng mà trước khi phát sáng là cái mình cảnh đạt phát sáng thì huệ tâm mới khai.
Nó cũng phải qua mấy cái giai đoạn ha.
Dạ, thì khi huệ tâm mới khai.
Thành ra nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thì nói thì có mấy chữ là nghe nó dễ, nhưng mà phải hiểu câu huệ tâm khai là cái gì. Rồi.
Để chút xíu nha. Cái câu hỏi của anh Bình, cái gì mà đanh lê bê là gì ta? Em không hiểu. Đanh lê bê là gì? anh Nguyễn Văn Bình à. Đanh lê bê là gì anh bảo?
Cái gì?
Anh đặt câu hỏi nè.
Không hiểu thì để anh đặt lại đi chứ giờ sao, dạ. Sao anh đoán được? Qua đi.
Rồi tiếp tục ha. Cũng giống như là cái câu hồi tuần rồi đó. Em đề nghị anh Bình á, có những cái câu hỏi mà nó hay á, nên gửi trước cho em. Có thể nếu mà trễ lắm thì sáng Chủ nhật bên anh gửi cho em, để em có những cái tài liệu mà nhiều hơn á, để trả lời cái câu nó sâu sắc hơn, nó đi sâu hơn. Còn nhiều khi hỏi như vậy á, thì em nhớ cái gì là nói cái đó, cho nên nó sẽ không có đủ. Cũng như cái câu hồi tuần rồi anh Bình có hỏi là thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái họa. Hôm nay em nghe được 4-5 clip á, thì nó rất là hay, chứ không phải nó đơn giản mình trả lời tuần rồi nó rất là ít. Thì em sẽ cho nghe một cái clip để anh bảo, và em sẽ nói thêm để mà mình hiểu tại sao là nó hay mà mình đặt như vậy tại lớp thì nó lại trả lời rất là ít. Đây.
Thế gian vô năng sự, bá nhẫn thành kim thị thái hòa. Ở thế gian có gì mà khó giải quyết đâu, mà nhiều khi các bạn cầu nhậu thiếu thanh tịnh thôi. Các bạn thanh tịnh thì cái gì cũng giải quyết được. Các bạn học nhẫn và các bạn hiểu được cái luật sanh tử. Cái việc nó sanh ra vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng có sanh là có diệt. Nó khởi ra việc đó rồi nó sẽ tiêu, chứ các bạn gì cần gì phải lo. Nó có chữ phản rồi rốt cuộc rồi nó cũng về. Các bạn lo sửa đi, đừng dành thì giờ để tranh chấp mà đau khổ. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa. Học cái nhẫn, cái gì mình cũng phải đặt chữ nhẫn. Rồi thì nó cũng xong, mình tin tưởng rồi nó cũng xong. Thành kim là thành tâm cái giá trị. Lúc đó chúng ta đâu có người thù trong tâm, mà đâu có người thù trước mắt nữa. Là thái bình hòa hảo.
Có rất là nhiều cái clip thầy nói về thế gian vô năng sự. Thì hôm bữa hôm á, anh Bảo cũng có nói rồi, nhưng mà em thấy cái clip này em thấy rất là hay, cho nên em sẽ nói thêm. Là thầy cũng nói là cái gì cũng không có khó trên cái thế gian này hết. Và tất cả đều là do cái nhẫn mà ra. Bá nhẫn mà, là 100 cái nhẫn ha. Nhưng mà thật sự nó là rất là nhiều cái sự nhẫn nại của mình. Thì khi đó thầy mới nói là thành kim thị thái hòa đó, là khi đó giá trị của mình. Thành kim là
cái ở thế giá gian là vàng là giá trị nhất.
Yeah,
thì giá trị mình nói mình. Thành kim là nó thành cái món gì mà có giá trị nhất là thành kim.
Giá trị của mình ở trong tâm của mình đó. Và thầy nói, thầy cũng có nói những cái clip khác, thầy nói cũng giống như là tất cả những cái gì rồi cũng xong, là tại vì những cái gì mình học nhẫn rồi cũng thành xong, cũng thành thành kim, có nghĩa là cuối cùng mà nó cũng cũng là về không mà thôi. Thì khi đó đó mình mới thấy là trước mắt mình là tất cả đều là thái bình.
Tại vì cái vấn đề là khi cái chuyện nó xảy ra đâu phải nó dứt liền, mà nếu mà mình không có thấy hoặc là mình không có nhớ là nó có sanh, là nó phải có diệt á, thì mình đâu có nhẫn mà mình chờ, mình muốn giải quyết liền cái chuyện đó nha, mình đâu có chờ. Còn thầy nói nó có sanh là mình chờ đi, có ngày nó cũng phải diệt. Bây giờ cho nó chửi rã đi, nó chửi riết là nó cũng phải ngưng, nhưng mà trong lúc mà chửi mình đâu có chịu, tại vì mình đâu có mình muốn giải quyết liền, mình muốn nó ngưng liền, mà mình muốn nó diệt liền, nhưng mà nhiều khi nó đâu có diệt liền. Nhiều khi cái chuyện nó phát sanh ra nó cả một khoảng thời gian sau lâu quá nó mới diệt. Mà mình cái tánh mình thì nóng, mình đâu có nhẫn, mình muốn cho nó diệt liền chứ mình đâu có muốn để nó.
Trên cái chữ nhẫn nó rất là quan trọng ở đây. Thầy nói là khi mà mình thấy, mình biết được cái sinh và diệt đó, thì mình tâm mình không có động. Có nghĩa là mình cũng biết là mình cũng có chết và có sống, thì mình đâu có sợ đâu mà mình khổ. Thì cái đó là một cái bài dạy học đang giải. Cũng như mình không có kiên nhẫn để mình muốn làm cái gì đó rất là nhanh. Thực sự mình nói cái đó là cái nhẫn, nó thể hiện cái sự nhẫn nại của người tu. Cũng như em nói, tất cả mọi việc mình làm đều phải có sự nhẫn nại và có sự nhịn nhục, thì lúc đó mới thành kim được.
Bây giờ mình ngồi thiền đây là học nhẫn đó nhé.
Nhà cũng đang học nhẫn.
Ở ngoài đi trong bóng tối mà phải đi hoài á.
Mò quá trời mò luôn.
Đi trong bóng tối mà phải đi hoài chứ đâu có được ngưng. Nghĩa là mình phải nhẫn nha. Cho nên mình thiếu nhẫn mình đâu có đi tới đích.
Cũng như em đã từng nói, có những bạn đạo không có nghe trong cái bữa học đó, là những cái khóa học như vậy đã em học đã với anh Bảo cũng hơn 5 năm. Phải nói hơn 5 năm mới là đúng. Những cái thời gian đầu 3 năm á, em không bao giờ, em không có xuất hiện và em cũng không có lên tiếng. Đến khi mà em hết cái khóa đại hội em xuất hiện á, thì em cũng không có nói. Đến khi mà anh Bảo nói là thôi Eli có nghe nhiều cái tài liệu và có nhiều cái tài liệu mà ra nói để cho chia sẻ những cái gì mình hiểu để cho bạn đạo biết. Mà thật sự lúc đó em rất là ngại ra nói. Bởi vì em á, cái tính chất của em á là khi em tới đâu em phải nghiên cứu xung quanh của mình. Em nhìn ngó xung quanh của mình. Đó là cái nhẫn của em để em dòm thử coi xung quanh của mình là những người như thế nào và là ai và người ta làm cái gì. Cũng như thầy nói là nhập gia tỳ tục hay vô chùa thì phải nhập hương tỳ tục, là mình nhìn ngó xung quanh mình coi có cần thiết là mình phải lên tiếng để người ta biết mình hay không. Cái đó em thấy nó không cần thiết. Mình nhật học nhẫn đó là quan trọng, chứ không phải là mình tới đó rồi cái mình muốn phô trương cái cổ mình ra. Cái đó em nghĩ không phải tính chất của một người tu. Tiếng là một người tu á, mình phải khép mình lúc nào thì cũng vậy. Tu là khép mình chứ không cần phải phô trương cái gì của mình ra hết. Cái đó nó không cần thiết. Và khi mình không có nói một lời nào đó đó thì cũng có cái những cái sự ghen ghét cái đó, nhưng mà mình thấy cái đó là rất là bình thường, bởi vì cuộc sống thì có những cái sự quân bình mà ông thầy thường nhắc, một bên thương thì phải có bên ghét, chứ đâu phải ai cũng thương mình hết. Cho nên cái đó là cái mà em thấy là một người tu là phải có sự nhẫn nại và cái sự kiên nhẫn, chứ không phải là mình mới vừa tu mình chưa có dấn thân tu học, mình chưa có rèn luyện cho mình chưa có cái điêu luyện cho mình thì mình không có nên chạy lăng xăng, tại vì người ta nhìn vô người ta thấy liền mình có cái sự lăng xăng ở trong đó, tại mình đi tìm cái tịnh mà chứ đâu phải tìm cái động, mình chạy lăng xăng là người ta nhìn thấy liền. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo ha. Câu hỏi đây đó là nói là vô vi mở cửa cho tất cả các tôn giáo, và như vậy á thầy cũng có nói á, vô vi là hành và nhận, là có nghĩa là cái quyền tối hậu là phải nhận, chứ không có nghĩa là mình bài bác ai hết, mình cũng không có bài bác một tất cả một cái tôn giáo. Như vậy hỏi ở đây là cái đường đi bất diệt của tâm linh nhận hay là không, và người tu tại sao nói là mượn cây gậy? À, cây gậy là cái gì? Bây giờ nghe cái câu này xong rồi anh Bảo phân tích nha.
Cho nên các bạn có rất cơ hội rất nhiều, vô vi luôn luôn ý thức của tất cả mọi người là một và đã mở cửa cho tất cả có thể vô học hay giáo dục vô vi. Vô vi một nhóm người nhỏ mà chưa học, tôn giáo nào cũng có thể dạy vô vi được, luồng điển nào cũng có thể giáng lâm giáo dục vô vi được,
mà vô vi thành cái pháp này nhận hay là không là quyền tối hậu của nó mà thôi. Trong cái thức nó nhận hay là không, cho nên không có biểu lộ bên ngoài. Cái thức của nó là quan trọng, là cái đường đi bất diệt của tâm linh của nó nhận hay là không. Người tu chỉ mượn cái gậy để đi tới chứ không phải nhận mà cất. Thầy nhớ cầu mượn cây gậy để đi tới. Chúng ta biết được có Thượng Đế, ta mượn cái gậy của Thượng Đế. Sanh tử muôn hồ, Ngài làm việc không ngừng nghỉ. Chúng ta dùng cái ý thức ta, chúng ta đi. Thấy cái hạnh niệm vô cùng như thế này, mà chúng ta xây dựng cái hạnh niệm sẵn có của chúng ta, là ta đi. Ta mới là một con khoan ngoan, và ta mới hòa với Ngài được. Chứ ước mong hòa tan với Thượng Đế mà không là sân si, ghen ghét, yếu hèn, nhỏ bỏ, làm sao đi được. Cho nên điển không có ở trong cái giới, trong khung nào đó. Điển là ở qua đông thấp căn nào. Người xưng có điển mà còn có tánh ghen ghét cái đó là người đã chịu bao nhiêu thấy phát điển. Phải ăn năn đi, hối cải đi, sửa đi, không sau này hậu quả rất nặng, rất khổ. Chúng ta tất cả những người tu hoặc chưa thức tâm thì cái hậu quả khổ sẽ mở ra. Không nên quan phí cơ hội này. Nếu cái xác này không phải xác của ta là chúng ta có quyền mở tâm thức đi lên. Nếu xác của ta giờ phút lâm chung chúng ta có thể ôm nó đi chôn. Tất cả những người ngồi trong cái phòng này không có ai ôm xác của mình đi chôn được đâu. Thì thấy là không phải của ta. Đừng ôm cái đó mà sinh ra tranh chấp bất lợi và không tiến. Quên nó đi để tiến mới là người sáng suốt. Không có bao giờ các bạn mất bạn
đâu. Cái câu hỏi đặt ra đó, một là cái gậy là cái gì và cái điển tại sao nói là không có ở trong một khung nào hết?
Thì cái trong cái bài giảng này thầy có nói rõ là cái điển nó hòa đồng với tất cả, cái điển là nó tràn lan hết tất cả, nó hòa nơi cái giới nào nó cũng đến được hết. Thành ra mấy người mà tu thanh nhẹ là cái điển ta hòa với ba giới, cho nên mới kêu là mở cái thức hòa đồng, đi chỗ nào cũng độ được hết mọi người. Ông Phật ông ở trên thiên đàng mà ông cũng độ luôn xuống tới địa ngục. Thành cái điển lúc nào nó cũng nếu mà mình trở về với cái bản chất điển quang của mình đó, là chỗ nào nó cũng đi tới hết, không có cái gì mà ngăn chặn nó được hết.
Còn cái câu là tại sao nói là cây gậy?
Cây gậy là một cái phương tiện. Khi mà thầy nói cái trong đạo thì thường nói mượn cây gậy để đi, nghĩa là mình trong cái thời gian này mình còn học hỏi tại thế, thì mình mượn qua những cái bài học mà ông trời ông đang cho mình học đây, là mượn qua cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, là mượn qua cái xác này để học kích động và phản động này. Mình mượn qua cái này để mình tạo những cái hạnh đức, những là thực hiện những cái hạnh nguyện của mình. Thì mình ở trong cái giới nào thì mình sẽ có cái cây gậy của cái giới đó để giúp cho mình tiến hóa, thì mình mượn tạm một thời gian mình đi. Bây giờ mình còn đang sống ở thế gian thì mình mượn mấy cái pháp mà vô vi đã cho mình, tâm pháp và thân pháp để mình hành. Khi mà mình ra khỏi cái xác này rồi, mình nếu mà mình đạt được cái giới thanh nhẹ cao hơn á, thì thầy nói mỗi giới đều có Phật sự sẵn sàng giúp đỡ mà chỉ dẫn cho mình những cái cách khác, những cái pháp khác để cho mình tiếp tục đi. Rốt cuộc ở giới nào mình cũng phải hành cái chân pháp để mình tiến, mà cái chân pháp ở mỗi trình độ, mỗi giai đoạn nó khác nhau, mà lúc nào mình cũng phải mượn chân pháp để tiến tới, đi tới vô cùng là phải có chân pháp. Mà cái chân pháp nó thể hiện mỗi cái trình độ, mỗi giới cái chân pháp nó khác nhau. Vì nó Phật pháp vô biên là vậy.
Cái ở đây đó, thầy có nói rõ hồi nãy đó, là mình mượn cây gậy để đi tới, chứ không phải là mình nhận cây gậy đó rồi mình không có sử dụng nó.
Cũng như bây giờ cho mình mượn những cái pháp, những cái nguyên lý mà mình không sử dụng. Ông thầy ông dạy mình những cái lời khuyên, những cái nguyên lý để cho mình áp dụng như cuộc sống mà mình không áp dụng. Cũng không khác nào mình có cây gậy mà mình đem cất. Hay là ông giảng cho mình mấy ngàn cục băng mà đem mình cất trong tủ, mình không có chịu nghe, mà mình không có chịu đào sâu, mình không có chịu nghiên cứu, là cũng không khác gì là cho mình cây gậy mà mình đem cất trong tủ vậy. Cũng giống nhau thôi, cây gậy là cái phương tiện. Mà bây giờ mình ở thế gian, mình không thấy đường, có người đi trước chỉ rõ cho mình đường đi nước bước, mà bây giờ mình lấy mình bỏ trong tủ đi, mình không có chịu nghe băng thầy, mình không có chịu nghiên cứu, mình không có chịu mổ xẻ, mình không chịu tìm hiểu từng lời, từng nói, từng câu một á, thì cái đó không khác nào mình lấy cây gậy mình cắm tủ rồi. Mà cái đó nhiều lắm ạ.
Dạ.
Không phải nghe băng là dễ đâu, không phải là cái chuyện đơn giản, tùy theo mình nghe cách nào. Mình mới thu thập được cái gì rồi mình mới áp dụng trong cái đường đi của mình, chứ đâu phải nghe băng là mở băng đó. Ông thầy nói mình nghe cái được cái gì nghe đâu. Cũng giờ đi học ở trong trường cũng vậy.
Yeah.
Ông thầy ông giảng mà ông giảng mình làm gì mình làm ở đâu, rốt cuộc mình đâu có nhớ gì, mình đâu có hiểu cái gì.
Phải có kỹ thuật, cuối cùng sẽ có cái câu đó. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Thì cái câu này hỏi chứ cái gươm sáng suốt của Thượng Đế cắt cái phần ô trược của mình, cái gươm sáng suốt là cái gươm gì? Cái gươm đó là thầy Hường hay nhắc đó anh Bảo.
Cái gươm trí tuệ.
Rồi cái gươm khác nữa, còn cái nữa của chú Ngầu đó.
Cái dao của thầy, cái dao của ông Ngầu muốn lấy dao ông đâm vợ ông, là vợ ông chửi thầy. Thì thầy mới nói đổi đi, đưa con dao đó đi, thầy đưa cho con dao khác. Con dao gì?
Tình thương và đạo đức. Ha, cái thầy nói là khi mà mình có được con dao đó là cái con dao, còn cái gươm đó là cái gươm trí tuệ, và cái nội thức của mình đó, nó không có cái sự ghen ghét, giận hờn hay là chia rẽ, thì cái đó cũng là cái một cái gươm trí tuệ ha, để mình sử dụng để mình đối phó với mọi người xung quanh. Đó là cái, đó là cái sự sáng suốt của mình, cho nên mới gọi là cái gươm sáng suốt của Thượng Đế. Ông có cho mình, thầy nói ông cũng cho, ai ông cũng cho hết, có cái là mình có xài không hay là mình cất. Cũng giống như hồi nãy cái pháp cho mình, nhưng mà mình có xài không.
Nhưng mà cái gươm này phải điêu luyện mới có nha.
Dạ.
Gươm trí tuệ mà. Mà muốn đạt được cái tình thương và đạo đức là phải học qua bao nhiêu giai đoạn à? Nhẫn nè, nhịn nhục nè, mới khai triển được cái tâm từ bi nè, giải bỏ hết cái sự phiền muộn của mình, lúc đó nhẹ nhàng mới học được cái sự tha thứ, rồi mới học được cái sự thương yêu, rồi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Nó đi từ giai đoạn một vậy đó, mà mình không hành đó, thì mình không có xài được mấy cái gươm này.
Cái gươm này phải gì dày công, điêu luyện lắm.
Phải điêu luyện á.
Rồi, cái câu tiếp theo ha. Thể xác là nền tảng thương yêu và xây dựng. Tại sao nói thể xác là nền tảng? Bảo hiểu câu này không?
Hiểu theo cái ý thôi. Còn nếu mà có băng này thì cho nghe trước đi.
Em không có cắt ra.
Nếu không thì bây giờ cái thể xác này là nền tảng thương yêu. Mình nhìn vô cái thể xác này nó là cái gì? Ai ban bố cho mình cái thể xác này? Là ông trời ông ban bố cho mình cái thể xác này. Nó cả một cái cộng đồng thương yêu ở trong đó. Một cái cộng đồng xây dựng biết bao nhiêu vạn linh đang đóng góp và cùng chung xây dựng, nó mới mình mới cái bảo trì được cái thể xác này, chứ đâu có cái máy nào mà chạy 24/24 mà không ngừng nghỉ trong vòng mấy chục năm liên tục. Là cả một cái cộng đồng thương yêu xây dựng, mà cái cộng với tất cả những cái gì bề trên ban bố, cái thể xác này mới sống được. Thanh khí điển hàng ngày, rồi thực vật cho ba thanh khí điển ban xuống để cho thực vật cái nuôi sống cái thể xác này, là tá tất cả cộng đồng vật chất và cộng đồng tâm linh đều đóng góp mới duy trì cái thể xác này để học hỏi và tiến hóa, chứ đâu có phải là đơn giản đâu. Mình giờ mình nghe những lời thầy giảng là mình nghĩ lại có phải đúng vậy không. Mỗi ngày là không có thanh khí điển là mình đâu có sống được, mà không có thực vật, mà thực vật nó lớn lên là cũng nhờ thanh khí điển của bề trên ban xuống, nhờ điển của mặt trăng, điển của mặt trời, nhờ cái tứ đại hợp thành mới có đồ ăn cho mình ăn, mà mình ăn vô là mình ăn điển quang, rồi nó phối hợp với bên trong này để cho nuôi dưỡng cái thể xác của mình, rồi tất cả là mọi cái tạng đều có người làm việc, mà làm việc không ngừng nghỉ, nghĩa là mỗi người một cái bổn phận để làm việc, để duy trì cái bản thể này, để cho bảo vệ cho cái phần hồn có nơi trú ngụ mà để tu tập, mới kêu là cái xá vệ quốc đó. Không, nếu mà không có cộng đồng, không có nền tảng thương yêu ở trong đó, xây dựng ở trong đó, thì mình đâu có cuộc sống được.
Dạ, yeah. Cái nền tảng á, thật sự cái nền tảng á, tại vì em quên cắt cái clip này nó cũng khá dài, nhưng mà cái nền tảng có nghĩa là một cái bộ phận này làm cái nền tảng cho cái bộ phận khác phát triển ha. Thì cái nền tảng thầy nói là cái bản thể này là cái bộ luật của Thượng Đế. Đó, thì cái nền tảng có nghĩa là thể xác này mình không có được phá nó. Mình phá nó giống như mình phá cái bộ luật của Thượng Đế. thì khi mình phá nó thì ngũ huyền thất tổ nó không có được hưởng. Và cái thể xác này cũng vậy, mình không có biết lo tu thì cái thể xác này nó không có thăng hoa. Hả? Cũng như cha mẹ, thầy nói cha mẹ khi mà mình làm tiêu hao một cái gì đó thì cha mẹ rất là đau khổ và cũng bị giả lây á, không? Tại vì mình làm sai thì chắc chắn cha mẹ đâu có vui. Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp theo là cái câu này hay này. Tự ái thể hiện làm sao và làm sao dẹp được tự ái? Cái câu này nó rất là dài nha. Tự ái nó thể hiện như thế nào và làm sao dẹp được tự ái? Tự ái, cống cao, ngạo mạn, độc tài nó khác nhau thế nào? Nó nghe là nó ba chuyện trong đó ha. Một chuyện là thứ nhất là thể hiện cái tự ái nó làm sao và làm sao dẹp được nó. Và tiếp tục nữa là cái tự ái, cống cao, ngạo mạn và độc tài nó khác nhau như thế nào ha. Bây giờ em nói từ trong cái này, em sẽ cho nghe clip nghe rất kỹ nha, rồi em sẽ tóm tắt lại.
Mình thấy mềm mại, mình thấy trở về điểm giới mới là chỗ trường sanh. Mà mình còn ôm cái tự ái làm sao mình trường sanh được? Phải ôm cái tự ái là mình chết chắc á. Nhiều đứa nó ngu tới bây giờ phút này nó còn ôm tự ái, nó chết chắc á. Tức là bệnh luôn.
Dạ,
ôm cái đó là chết chắc. Tức bệnh á. Mà làm sao mà quánh xa hết cái tự ái rồi, sung sướng thanh nhàn. Nghĩa là thấy đâu cũng là relax, đâu cũng là hay ở đâu mình thấy cũng chết ở nhà lá cũng ngủ ngoài đường cũng chỗ nào cũng cũng trời, chỗ nào cũng anh em mình hết, đâu có thiếu mà lo. Trời, mình không biết thương người ta, biết thương người ta thì ai cho gì mình cũng có, mình ghét nữa.
Bản chất bằng môn nó bạn có sẵn ở bên trong mỗi người của
mình. Có chứ, bởi vì cái người nào cũng muốn tôi biến cái nó thành cái pháp gì tôi muốn hay hơn người ta, đó là bàn môn đó.
Mà người tu theo pháp lý vô vi đến trình độ nào phải đối diện với bàn môn ngay bên trong mình và phải thấy rõ bàn môn đó mới qua khỏi lo.
Cái đó mỗi ngày là mỗi đối diện và mỗi ngày mỗi giải với cái tính chất muốn hơn người ta đó, mà mình giải cho nó hết muốn hơn và nó dẹp tự ái thì nó không còn bàn môn nữa.
Với là tính chất của người thường đó là hay muốn sửa người khác, mà người tu khi tu một khóa được một số điểm nào, có được một số sáng suốt nào, muốn đi sửa người khác và muốn dùng cái sáng suốt của mình để áp chế đối phương, đó là tính chất bản thân ta đã lùi.
Đó cái đó chúng mình nó ra đó. Okay.
Cho nên cái khóa này bắt đầu tập cái khóa này lại để bỏ cái mặt đó, để dẹp cái sự ngu muội đó, trở về với chân thật của chính mình, bỏ thao vỡ này bằng một kỹ thuật cọ sát với luồng điện của vũ trụ. Khi các bạn chắp tay quỳ xuống và đứng lên, đó là một ý chí niệm Nam Mô A Di Đà Phật và giải tỏa cọ sát và giải tỏa cái luồng trước điện trở nên thanh điện. Cho nên các bạn sẽ có cơ hội tiến hóa nhanh hơn trong kỳ này nếu mọi người áp dụng lại 50 lần để chuyển cái ngũ tạng mình trở nên ngồi lên ngũ vững và qua với vũ trụ, và từ đó chúng ta tiếp tục dùng thanh quan cọ sát với thanh quan để thanh hoa lên trên nền tảng sáng suốt và dập tự ái, con người sẽ thông minh lên sáng suốt hơn.
Đó, cái duyên đến với ảnh mà anh không hiểu. Vì ảnh làm con người mà anh không biết báo hiếu cha mẹ bằng một cách lạy cho cha, một cách lạy cho mẹ và dẹp tự ái mình. Tưởng tới cha thì cha nhận, mà tưởng tới mẹ thì mẹ thầu. Cho nên không hiểu cái nguyên lý đó, tự ái, thì cứ nuôi dưỡng tự ái đi. Rồi một thời gian nào cái tự ái nó đụng cái rầm mới thấy rằng đây là đúng. Lúc đó người ta mới học. Bởi vì một chuyện của người đời lại họ, họ cũng học, bây giờ chưa tới lúc. Nếu tới lúc rồi họ cảm thấy thâm thiết vô cùng. Chính mình chưa có khả năng báo hiếu cha mẹ. Không phải tiền bạc là báo hiếu đâu. Ba, cha mẹ muốn mình bảo trọng thân thể, muốn luôn thanh quan mình được tròn trịa, muốn mình thành một vị Phật. Cho cha mẹ không muốn mình thành ma quỷ tự ái. Cho nên mình lấy cái 50 lại này là ngũ tạng, mỗi ngũ tạng đều giải tỏa được cái phiền muộn sái quẩy của bên trong, thì nó mới quy hội thành một cái huệ thức, đó là sáng suốt. Con người còn ôm tự ái thì sống khó hòa đồng với nhân loại, ngay cả trong gia đình, vợ chồng cũng không ổn. Cho nên chưa thấy rõ chân tướng của mình, dày đặc sự tâm tối và tự ái, cho nên phải làm sao để giải tỏa những cái rắc rối ở bên trong. Đứng với một bậc thầy, một bậc cha, quỳ lại con để con chịu sửa mình cũng nên lại. Đó là tâm tận độ.
Trời, những cái này tại sao em cho nghe? Bây giờ em phân tích ha. Cái tự ái á, nói về đời ha. Bây giờ mình nói cái tự ái đời cũng như các cái bản chất. Tự ái đời á, thì khi mà một người nào đó có một cái điểm xấu mà mình xoáy cho người ta thì người ta sẽ không chấp nhận, người ta sẽ giận ha. Thì cái đó, đó là cái người đời. Rồi cái cống cao ngạo mạn á, ở người đời á, thì họ không xem ra ai ra gì hết. Họ coi như là họ là giỏi nhất. Đó là cái tâm đời ha. Còn cái độc tài là cái người mà coi là cái quyết định của mình là đúng và không có cho ai có cái quyền gì khác. Cái quyết định cuối cùng vẫn là họ. Rồi cái đó với người đạo mà phải nói là thấp chứ không phải là nói nó cao ha. Tại vì nếu mà đạo thì nó là quân bình này. Tại những cái bản chất này là bản chất mất quân bình. Ha, bản chất này là chắc chắn là phải mất quân bình. Nếu mà nó có quân bình á thì nó không có những cái bản chất này. Bây giờ cái tự ái của người đạo thì như thế nào? Thì nói khi đó đó, cái người mà tu đạo thấp á thì khi đó nó xa cách mọi người, nó khó gần lắm, tại nó không có thức hòa đồng, nó mở không được thức hòa đồng. Nó rất là khó gần. Hai cái người đó nó rất là khó, khó mà gần. Rồi cái cống cao ngạo mạn ở trong cái đạo á thì thường á thì họ không có được chín chắn. Và họ cũng giống như người đời vậy thôi, họ cũng cao ngạo, họ cũng coi những người khác là thấp hơn họ. Nó cũng là một cái mặt trong một cái đời của họ. Rồi cái độc tài là có nghĩa là tất cả mọi người đều phải theo một người. Tất cả mọi người phải chấp nhận những cái quyết định của một người đó, mặc dù cái sự sắp đặt đó là ở bên trong đã được sắp đặt. Còn mình thì mình không có biết. Đó là cái những cái người mà có những cái độc tài, những cái tự ái và cái cống cao ngạo mạn nó phải tách ra nha, không có giống nhau. Một cái tự ái là thí dụ mình thấy người đó là dễ khó gần lắm, họ cách xa mình nhiều lắm, tại họ có cái lúc nào họ cũng khó mà hòa với mọi người. Còn cái người cống cao ngạo mạn thì lúc nào cũng quên quang ha. Còn cái người độc tài thì cái quyết định của họ là quyết định cuối cùng. Và hồi nãy có hai cái clip mà cho nghe, đó là cái đó để giải được cái tự ái, đó là cái pháp lại kiến vô vi của mình đó. Thì thầy cũng có nói đó, khi mà mình lại kiến, khi mình một lại của mình đó là khi mình cọ sát đó, cái đó là cái sự cọ sát của luồng điển của mình. Khi mình luồng điển trượt mình phóng ra đó, thì cái đó là cái sự cọ sát của cái bên trên. Thì cái luồng điển nó được giải hơn, thì cái đó nó sẽ giải được cái tự ái của mình, dẹp được cái tự ái của mình. Thì khi mình dẹp được cái tự ái thì con người mình mới thông minh lên. Tại vì thầy nói tự ái là cái tánh ma quỷ mà ha. Cho nên cái tánh đó là không phải của con người tu vô vi. Đó là những cái tánh đó là của đời thì đúng hơn. Cái người tu vi không có cái đó. Tại vì họ đã được giải hàng đêm, hàng ngày rồi. Nếu mà họ không thay đổi được cái đó đó là khó mà có thể nói là một người tu lắm. Tại tu là quân bình. Mà mình không làm được cái sự quân bình thì mình đâu có gọi là người tu. Những cái bản chất đó là bản chất mất quân bình.
Thì nếu mà tu không có đàng hoàng thì nó vẫn còn.
Thì vậy đó, đâu có gọi là người tu.
À, cũng mang tiếng vậy thôi.
À, cái câu này của anh Bích đúng rồi, anh Bình, cái câu đó cuối cùng có, cái câu này em có nhận được rồi, em biết cái câu này rồi. Rồi tiếp tục ha. Cái câu này cũng hay ha. Tại sao nói thiền đem lại sáng suốt? À, cái câu này cũng hay nè. Anh bảo giải hết đi.
Thôi cái này thầy giảng nhiều lắm rồi mà.
Ừ, thật sự mà nói á, thiền mà đem lại sáng suốt không phải là nói thiền đem lại sáng suốt liền cho mình. Những cái pháp của mình đầu tiên á là phải nghiêm túc. Có nghĩa là sao? Là cái chương trình của mình, tất cả những người mà ta trụ lâu là người ta làm đứng đắn, người ta làm rất là đứng đắn và nhiều năm như vậy người ta mới giữ được. Thì những cái phần mà đem lại sáng suốt, thầy nói là soi hồn là khai mở khối óc thần kinh, pháp luân thường chuyển là khai mở ngũ tạng, còn thiền định là đem lại cái sự bình yên thẳng phẳng lặng. Ba cái pháp này nó mới gom lại một chuyện, còn một chuyện nữa là niệm Phật. Bốn cái pháp này mà thật sự mà nói tất cả những cái pháp của mình nó mới đi tới cái sự sáng suốt, chứ không phải cơ khởi mà nó sáng suốt.
Bây giờ nói cái đó sáng suốt chứ hỏi làm sao chứng minh là mình có sáng suốt.
Khó nha, cái sự sáng suốt này cao lắm nha.
Bây giờ hỏi đó, một cái mà đơn giản nhất ông thầy ông chỉ làm sao kiểm soát của mình có sáng suốt hay chưa. Bây giờ các bạn đạo nào mà nói tu thiền mà có sáng suốt là sáng suốt cỡ nào, mà làm sao mình biết là mình có sáng suốt hay chưa? Ông thầy ông có chỉ có một cách rất là đơn giản. Là ông kêu mình nhắm mắt lại coi, nếu mà thấy tôi thui là biết là còn tâm tối. Mình nhắm mắt mà thấy ánh sáng là bắt đầu sáng suốt. Đó, nó rất là đơn giản. Nhiều người nhắm mắt thấy tôi mình nói tôi sáng rồi, sáng chỗ nào? Mà đâu phải đi thiền là tự nhiên nó sáng đâu, phải qua dày công điêu luyện thanh lọc biết bao nhiêu rồi mới được chứ. Mà tối cứ trượt lưu thanh là ban ngày rước rác sức mấy mà sáng. Thành ra mình phải hiểu là nó qua những cái giai đoạn thanh lọc như thế nào, khai mở như thế nào, quá trình nó như thế nào, nó không có đơn giản đâu. Cuối cùng đó là phải đi tới ánh sáng, nhưng mà nó phải qua nhiều giai đoạn lắm, chứ nó thôi vô ngồi thiền đi sẽ sáng suốt à. Nói cái đó là quá đơn giản. Như là nếu mình cái trí mình nó thô thiển á thì mình nói cái gì nó cũng đơn giản á, nhưng mà mình không có thấy được cái sự phức tạp ở bên trong nó như thế nào, cái khó khăn và cái quá trình nó như thế nào, phải đi từ giai đoạn nào tới giai đoạn nào. Khi mà mình nói được hết rồi đó, lúc mà mình muốn đi tới sáng suốt phải vậy. Còn nếu mà mình gom lại mình nói rất đơn giản, vô thiền đi là sẽ sáng suốt, hoặc mình mà không biết lấy cái gì để kiểm soát cái sự sáng suốt nữa.
Cái sáng suốt á, thật sự mà nói á, cuối cùng cái định nghĩa của sáng suốt của thầy là quân bình thanh tịnh nó mới đi tới sáng suốt. Mà muốn quân bình thanh tịnh á, cái đó là cả một cái sự dày công và điêu luyện, không phải đơn giản.
Sáng suốt thiệt chứ không phải là, là thấy có một góc mà không thấy góc khác đó, chứ không phải chưa xảy là sáng suốt đâu.
Có thể mình nói được là mình thông minh hơn, cái đó có. Có, mình có thông minh hơn.
Nghĩa là kiến thức được mở hơn chút.
Kiến thức mình mở hơn, mình hiểu nhiều hơn.
Nghĩa là bây giờ mình đang tu, mặc dù nhắm mắt thấy tôi thui, nhưng mà mình cũng hiểu được nhiều chuyện hơn là những người không học đạo vậy thôi.
Dạ, cái đó thì có đúng.
Chứ không phải chưa có thể gọi là sáng suốt.
Tại vì cái đề tài của em mà ra sáng suốt á, là của một cái vị Phật, là tại sao nó đi từ cái Môn Ni Châu đi ra. Tại vì khi đó người ta thấy hết mọi chuyện, còn mình còn chưa thấy. Ánh sáng chưa có, làm sao mà thấy hết.
Mình là còn đuôi điếc câm mà, là người tàn tật tại thế mà.
Mình là gọi là màng nhĩ thiên liên thì bị bích, mà con mắt thiên thì bị màng ô trược nó che lấp. Rồi cái bức tường mà sơn đình ở ngay trước trán cũng chưa phá được. Thì mình đâu có gọi là sáng suốt.
Đuôi điếc câm.
Đó là mình là chỉ có mới bắt đầu đi trên cái con đường đó thôi.
Mình đang đi tìm sự sáng suốt, mà mình phải lập lại trật tự cho mình, khai phá bên trong này, khai mở bên trong này, từ từ rồi mình sẽ tìm được cái sáng suốt. Nhưng mà đường còn dài.
Không phải là mình nói sáng suốt là mình có liền ha, cái đó phải có cái kỳ công và có điều luyện. Rồi, cái câu này cũng hay, em thích mấy câu hỏi mày hôm nay. Niết bàn tại thế là sao? Rồi, em cho nghe ha. Rồi em sẽ nói thêm.
Các con lại thân qua hơi buồn đi. Con muốn lên để hỏi thầy là từ ngày con bước vô thiền đường, con muốn học hỏi, nhưng mà con học thì phải hỏi, nhưng mà con thấy bản đạo lên hỏi thầy thế này thế kia thế nào, con cũng muốn hỏi như mấy bạn đạo nhưng con không biết gì để hỏi. Thành ra con lên đây mà mỗi lên đây con không biết nói gì về việc đời ấy, con cũng biết là hỏi cái gì, nhưng mà việc đạo ấy, con cũng không biết hỏi cái gì, nhưng mà trong đầu con chỉ nghĩ chữ thông hoài. Thành ra con thì cả thầy đã dạy con quy không và tự thực. Xin thầy chỉ dạy cho con.
Con nói con không hỏi, nhưng mà hôm nay con hỏi nhiều. Tất cả mọi người là không. Khi con bước vô trong cái nhà này là thậm chí cơ đồ của Thượng Đế, huynh đệ tỷ muội chung một nhà, một thanh khí chung sống. Người này hỏi là nào? Sự thắc mắc của người này là sự thắc mắc của ta ở tương lai hay là quá khứ? Cho nên cái hỏi đó con cũng đã hỏi và đã được trả lời. Rồi ngày hôm nay con thực hành, con thấy ý thức chỉ có vỏn vẹn, có chữ không. Nhưng mà ông Tám này, ông nói từ có răng tới rụng răng, ông có nói cái chữ không không là con hiểu. Đó là cái tâm con minh làm lắm. Con minh được cái chữ không, con mới đo lường được mấy cái chữ cái số kia. Con rốt cuộc, chúng ta đến đây với hai bàn tay không rồi phải trở về với hai bàn tay không. Mà con hiểu được cái không. Con là tuổi trẻ mà con biết được cái không thì con đi tới chỗ minh tâm kiến thắng. Sẽ đi thắng và sẽ đo lường bất cứ cái gì mà con học cái gì cũng dễ dàng. Cái không là sự từ bi vô cùng hai chiều để hỗ trợ cho ta và tất cả chúng sanh. Đó là căn bản của tình thương và đạo đức. Con hiểu không? Con hiểu được cái này.
À, con có câu hỏi cũng trong kinh A Di Đà. Nãy ba cách nghĩa về Niết Bàn, thì trong kinh A Di Đà có nói về Niết Bàn trần gian là sao?
Niết Bàn trần gian, bây giờ chúng ta ở Niết Bàn trần gian đang bàn bạc về đạo pháp. Khi mà chúng ta tu và chúng ta làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi, mở miệng chỉ nói đạo thôi. Khi nó qua được cái giới này rồi, cái sự bàn bạc nó khác. Niết Bàn, con nói Niết Bàn, thì cái người có trình độ điển quang, cái bộ đầu nó sáng. Nó bàn luận về đạo pháp mà thôi, không có nói cái chuyện khác. Niết Bàn trần gian. Có người ở thế gian mà tâm thơ thớ, phá chấp phá mê, không còn vọng động nữa. Biết mình đã về tới nơi bằng một cái phương pháp rõ rệt, không có cái gì mà nghi ngờ nữa. Đó là Niết Bàn tại thế gian. An, tâm thân an lạc rõ rệt. Không có bực bội vì một cái phương pháp mà chúng ta phát triển. Vì khai triển từ từng một, thượng, trung, hạ. Mà ở dưới này nó khai lên tới trung, trung rồi nó tới thượng. Đây là gì? Niết Bàn. Mà chúng ta đang bàn bạc về đạo pháp. Câu nào cũng trong thanh nhẹ cởi mở, an nhiên tự tại cho tâm hồn của chúng ta. Thấy rõ ràng nhẹ nhàng và được bảo vệ bởi một sự hành trì sẵn có của mỗi hành giả, chứ không có mượn của ai. Còn thấy chỗ đó không? Phải hành mới tới. Cho nên Niết Bàn ở thế gian rất khó có rõ ràng, mà bằng về tâm điển. Người tu có tâm điển bàn bản khác, mà người tu không có tâm điển thì bàn bạc một chút là chỉ gây lộn và đổ vỡ mà thôi. Mà người tu về đạo bàn bạc hoài nó mở tới hoài. Nó phải biết bàn không? Nó lớn rồi. Nó khai thông. Cho nên lấy cái thế gian mà để chỉ cho thiên đàng. Mà ở thế gian không đạt thì thiên đàng không bao giờ có. Mở được cái niết bàn thế gian mới biết cái niết bàn của thiên đàng. Giải thoát mới đến đó được.
Rồi em nói lại ha, cái Niết Bàn á thì mình biết đó là cái hư không đại định ha, thì giải thoát mới tới đó được. Thì Niết Bàn có nhiều cái lập luận của thầy á, thì thầy nói á, Niết Bàn là cái nơi mà mình không có nhờ đỡ, không có mượn, không rước, không có mời, có nghĩa là mình quy không ha, khi đó mọi việc đều duy không. Và ở thế gian á, thầy cũng nói khi mà mình cùng với nhau bàn bạc về đạo pháp á, phải dùng cái tâm điểm á, thì khi đó mình mới thấy được cái Niết Bàn. Tại vì nếu không thì vô đó mà nó cãi lộn không thì không gọi là Niết Bàn đâu. Gọi là cái gì đó anh Bảo? Cái bằng gì đó?
Open, open,
open market. Hả? Có nghĩa là khi mà mình tới đó có những cái bàn bạc về đạo pháp và ai cũng vậy, cũng có hành trì. Hả? Thì tất cả mọi người đều trong cái sự thanh nhẹ bàn bạc.
Nó sẽ mở. Đụng tới là nó mở, đụng tới là nó mở.
Dạ, và trong cái an nhiên tự tại nữa.
Và tâm mọi người vui nhẹ vui.
Dạ, thời thới mà không có, mình cũng phá mê phá chấp, mình không có câu nào mà mình bực bội hết, lúc nào mình cũng thấy vui, cái câu nào trả lời mình cũng thấy vui, thì cái đó thì mình gọi là Niết Bàn. Mình đem cái Niết Bàn ở trên nó đem xuống. Tại vì mọi người đều hướng thượng mà, khi đó là niệm Phật rất là nhiều thì lúc đó cái luồng điển nó cũng nâng lên cao. Khi có một người nào đó nghĩ xấu hoặc là phê phán thì cái luồng điển ngay chỗ đó chắc chắn nó phải quay tròn tròn tròn, nó không thể nào nó đi lên được. Người ta đang đi lên, mình quay vòng chỗ đó hoài ha. Rồi tiếp tục.
Chưa hết chưa?
Chưa anh.
Cái câu
anh muốn nói thêm hả?
Cái câu đó câu này nè.
Câu đó.
Câu câu này thầy nói có một cái clip đầu của thầy nói cũng thắc mắc anh. Vừa rồi anh nói anh không thấy có gì có hỏi mà thầy nói nãy giờ hỏi rất là nhiều. Tại vì thắc mắc của người ta hỏi là cái thắc của anh trong quá khứ hay là trong tương lai. Nghĩa là mình đã hỏi rồi hoặc là mình sẽ cần hiểu những cái câu mà người ta đang hỏi bây giờ. Thành ra những thắc mắc mà người ta đặt lên bây giờ đó là những thắc mắc đã qua hay là trong tương lai sẽ là thắc mắc của mình. Cho nên lúc đó mình lúc nào câu hỏi nào mình cũng có thể học được. Và dạ, câu hỏi nào cũng nhắc nhở mình được.
Cái này cũng giúp cho nhiều người lắm nha. Những cái người mà đặt cái câu hỏi này là những người này cũng có cái mission gì đây. Có nhiệm vụ gì đây.
Thấy chứ, mỗi tuần mà nghe Ly gom lại vậy mình cũng muốn nghe lại những cái clip của thầy để coi thầy giảng làm sao. Chứ mình cũng muốn học lại. Chứ mình cũng được học nhiều lắm chứ đâu phải không học. Nhiều khi mình nghe mình nhớ rồi mình quên. Mình nhớ không có chính xác. Mà Ly bỏ công hàng tuần gom lại những cái tài liệu quý báu gì mà cái gì cũng tìm ra đâu phải là đơn giản đâu. Cái chuyện làm nó không có đơn giản. Mà nếu mà có người làm sẵn cho mình ăn thì sướng quá.
Em cũng muốn ngồi vậy đó cho người nào kiếm cho em nghe. Em nói em cũng khoái vậy. Em nghe người ta nói em cũng khoái vậy.
Bởi vì cái công việc làm này nó không có đơn giản đâu. Đâu phải câu nào mình cũng đi mò ra được cái tài liệu của thầy đâu. Nó không có dễ. Mình có làm mình biết mà.
Có mấy câu sau thì sẽ thấy mấy câu này là không phải dễ mà ra. Mấy câu sau
nhiều câu mà bạn đạo đặt ra nếu mà Eli mà không có nghiên cứu mình chắc chắn là cũng bí. Cũng như cái câu mà Huệ Tâm Khai hiểu thì hiểu gì thôi chứ lờ mờ.
Rồi tiếp tục ha. Câu tiếp tục. Câu nãy em tại em thấy nói trên nick bạn cho nên em không muốn nhắc anh Gojay, chứ cái câu anh Gojay hồi lâu lắm rồi em có nói.
Nói về cái câu hỏi đó, hay nói học thì phải hỏi nhưng mà anh không biết hỏi gì, nhưng mà thiệt ra những câu hỏi của người khác là câu hỏi của mình mà mình chịu học đó là cái câu hỏi đó là mình được học rồi. Những người khác họ có công đào sâu họ hỏi mình được hưởng là mình được học. Họ đặt cái câu hỏi đó ra coi mình có thử trong tâm mình coi mình trả lời như thế nào. Mình có hiểu được cái gì không? Hay là mình chưa hiểu? Nếu mà mình hiểu rồi thì nó củng cố cái sự hiểu biết của mình. Còn nếu mình chưa hiểu thì mình có dịp nghe lại, mình học tiếp.
Rồi, tiếp tục ha. Giá trị của sự quân bình. À. Rồi, để cho nghe cái clip này ha. Rồi bắt đầu mình nói tiếp nha.
Cái chuyện của mình mà không lo chuyện của ai nữa. Cho nên cứ ta bà, tư tưởng ta bà. Ăn cũng muốn ăn hơn, nghĩ cũng muốn nghĩ hơn, thành ra ta bà rốt cuộc không quy tụ được cái sự thanh tịnh trong nội tâm. Cho nên chúng ta đã rõ rồi, chúng ta có cái phương pháp soi hồn, pháp luân thiền định, là cái gì mà nghĩ trong lúc soi hồn mà không vô là nhất định là cái đó không phải thuộc về phạm vi của mình. Bạn làm soi hồn, pháp luân thiền định rồi cái việc đó nó không có lôi cuốn bạn được nữa thì bạn không cần thiết nhớ nó. Không nên cố bám cái việc mà chúng ta không thể thu hút được. Vì trình độ chúng ta chưa có. Rồi từ từ sau này chúng ta sẽ có. Cho nên chúng ta không được quyền chê một cái gì xấu. Và không nên quá khen một cái gì xấu. Cho nên mình phải biết rằng cái luật quân bình là luật căn bản của sự tiến hóa của tâm linh. Chúng ta phải giữ luôn luôn thanh trực điều hòa. Nó mới đi tới cái quân bình sáng suốt. Nhiều người không hiểu, chỉ theo cái thanh, bỏ cái trượt. Mà không có trượt lấy gì có thanh. Nói bây giờ tôi tu thành Phật rồi tôi cần cha mẹ nữa. Cha mẹ sinh tôi ra, nhưng mà cha mẹ tôi ngu. Bây giờ tôi văn minh hơn cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi phải ngược lại quỳ lại tôi. Cái đó là không minh. Không có trượt lấy gì có bạn. Không có cha mẹ ân ái lấy gì có chúng ta. Nhưng mà chê cái đó rồi nuôi dưỡng cái gì? Mình hay hơn cái đó chỗ nào? Thì thật mình động hơn cái đó. Cho nên kẹt. Nhiều người kẹt lỡ nói ra rồi, lỡ thề với trời đất rồi, không bỏ được. Lấy đi nước giữa trời, con trượt trai diệt dục. Tự gạt, tự dối lòng mình mà không biết. Thì chúng ta để thực trạng đi, để chúng ta tiến. Chúng khai thông đến đâu, cái nội thức chúng ta mở đến đâu, chúng ta học đến đó. Nó bảo đảm hơn, và tiến chắc hơn. Cho nên ngày nay, chúng ta không dùng lý luận nữa, nhưng mà dùng trong thực hành. các bạn từ ngày chưa thực hành và đã thực hành, các bạn thấy rõ rồi, cần phải thực hành nhiều hơn. Càng ngày nó càng thay đổi tính tình. Từ đó các bạn mới làm chủ cái thể xác mà các bạn đang ngự trị đây. Hồn của bạn là chủ cái xác, không phải xác làm chủ của bạn. Cô hồn đâu, xác không phải chủ của hồn. Cho nên nhiều người còn nhầm lẫn cái ngoại cảnh, thành ra nó tạo sống sống mê, nó làm con người mê muội vì cái thể xác, mê muội vì ngoại cảnh, mê muội vì lời nói mà không ý thức nội cái nội căn của chính mình. Cho nên phải ý thức được cái nội căn của chính mình là thanh tịnh, chuyển hóa vô cùng bất diệt.
Rồi, cái câu này giá trị của sự quân bình hồi nãy thầy cũng có nói, anh Bảo có nghe ha, đó là sự tiến hóa tâm linh của mình giữa thanh và trược. Quân bình là phải thanh trược, và thiện ác, cái gì mà nó giữa mặt trái mà mặt phải, nó phải quân bình, thì cái giá trị của nó nằm ở đó. Thì khi cũng giống như thầy nói,
cái luật tiến hóa của đạo pháp là phải có quân bình thì mới tiến hóa được.
À, cũng như người ta ghét mình thì cũng có người thương, có người ghét chứ đâu phải thương không ha.
Không có thể chạy theo cái thiện mà quên cái ác. Mình phải hiểu, bởi vì mới có câu thập thiện thập ác chỉ hòa bình.
Thì thầy nói cũng như cái người thiện với cái thiện với ác đó, thầy cũng có nhiều cái clip khác thầy nói, có khi mình vừa tu mà vừa giết con gà đó vừa mở nhà hàng mà vừa tu đó, thì cái đó cũng là một phần của trong cái luật quân bình, nhưng mà phải tu dữ lắm nha, chứ nhà hàng là không mệt lắm.
Thì cái đó mình lãnh cái nghiệp sát á.
À, cái nghiệp sát nó mạnh lắm á.
Cái đó không phải là quân bình đâu. Cái đó là
không, có cái bài đó là quân bình, thầy nói rất rõ.
Em... Vậy hả?
Dạ, rất rõ.
Vừa tu mà vừa làm...
Ráng tu nữa.
Vừa tu mà vừa... Cái đó là tại thầy muốn giải cho cái người họ bị dính cái nghiệp sát mà họ ra không được, thầy giảng vậy thôi chứ. Đâu phải quân bình là làm cái chuyện đó.
Không, có nghĩa là một trong những cái trường hợp mà người ta có bị trong
cái kẹt đó. Cái đó là bị kẹt cái trong đó, giờ làm sao bây giờ? Bây giờ cái nghiệp của họ là bị lên kiếp này là phải học cái nghiệp sát làm nhà hàng. Mà bây giờ làm sao bây giờ? Nếu mà không có thiền là càng ngày nó càng lôi cuốn xuống thêm. Thì phải khuyến khích họ ráng thiền đi để cho nó bù lại cái sự cái nghiệp sát, cái ác trực mà mình đã tạo ra bên kia đó. Thì bây giờ mình ráng thiền để cho nó nhẹ bớt, để cho nó quân bình cái chỗ đó thôi. Chứ cái quân bình này không có tiến hóa được.
Cái quân bình này là tại vì cái hoàn cảnh của
để giải bớt nghiệp thôi, để giải bớt nghiệp thôi, cái quân bình để giải nghiệp.
Cái người này á là tại vì cái anh này là ảnh làm nhà hàng, rồi lúc đó đó ảnh hỏi bây giờ làm sao biết được cái luật quân bình, thầy mới đưa ra một cái ví dụ giống như ảnh đang có, ảnh đang làm cái nhà hàng, thì thầy nói là cái quân bình thiện ác của ảnh là như vậy, thì ảnh nói là khi cái bài học của ảnh là thầy kêu là để cái máy của thầy niệm Phật ở trong cái bếp, rồi ở nhà để, trong cái tủ lạnh
cho nó đỡ bớt vậy thôi.
Thì cái đó là một trong những cái trường hợp mà thầy đưa ra cho những cái người đó để người ta hiểu được tại sao có cái luật quân bình. Nhưng mà thật sự luật quân bình nó cái giá trị nó là nằm ở trược và thanh, cũng như động và tịnh, nãy thầy cũng có nói đó. Thì khi mình theo thanh mình bỏ được cũng không có được, mình có mình dấn thân vô đó thì mình mới hiểu được. Nhưng mà thanh thì không có hút trược, chỉ có giải trược và giúp cho nó mà thôi, mà hóa độ cho nó mà thôi. Cái câu này thì nó dễ nè. Cái câu này thầy nói khi mà cái luồng điển của mình á mà hướng tâm về cái bộ đầu á, khi mình hướng tâm vào bộ đầu á thì cái luồng điển của mình á trên bộ đầu của mình á nó rút rất là rõ ràng và phải được lưu luyện, thì khi cái luồng điển nó phải được lưu luyện và thừa tiếp với bên trên một cái thời gian, thầy nói là cũng là dày công lắm thì mới được quy không nha, chứ không phải trong cái
quy không đâu, phải đơn giản,
không phải đơn giản ha. Câu này cũng khó lắm lắm luôn á.
Quy không là cao lắm rồi, cái đó nghe để hiểu vậy thôi, chứ sao mình làm được, mình chưa có trụ được cái bên trên nữa làm sao mà quy không được.
Cái quy không là nó lớn lắm,
to lắm. Quy không là về tới Phật rồi, đâu có phải là đơn giản đâu, nhiều cái mình phải biết.
Rồi câu tiếp theo, câu này cũng hay nè. Ở đời các bạn nên làm nước hơn làm ly. Rồi, để em cho nghe cái clip này nha.
Ở đời các bạn nên làm nước hơn làm ly. Nước đổ vô ly tròn, tư tròn. Đổ vô vuông, tư vuông. Đổ xuống đất, tư chạy ra ngũ châu. Luôn luôn hữu dụng.
Thật sự cái clip này tại vì nó có quá nhiều tiếng Tây, nãy em mới cắt thêm một cái đoạn này thôi. Thì ở trong đây á, cái nước á, thường thường thầy nói về cái thủy tánh. ha, nước thì hòa vô sông ha. Thì khi mà cái hôm trước mình có nghe cái nước á, cái ly á, là cái sự thanh nhẹ đó, thì cái nước á, là cái tánh của mình, nó phải hòa với mọi hoàn cảnh. Thì khi mà mọi hoàn cảnh, mọi trạng thái của mình, ở đâu mình cũng tu được, ở đâu mình cũng thích hợp được, lúc nào nó cũng hữu dụng. Thầy nói điển là nước, nước là điển. Khi mà hai cái luồng này nó chảy chung với nhau là một á, thì khi đó, đó mình mới quân bình trong cái clip này ha.
Cái đó là thầy muốn nói là nhắc cái thủy tánh. Cái thủy tánh là mình hòa hợp với tất cả mọi trạng thái, mọi hoàn cảnh đó, thì lúc đó mình mới thanh tịnh được.
Dạ. Yeah. Khi đi tới cái quân bình thì đã được lập lại cái trật tự rồi, thì nó đi tới cái thanh tịnh ha.
Thì nước thì lúc nào nó cũng hữu dụng, bỏ vô ly tròn thì nó tròn, bỏ lưu di vuông thì nó vuông, nghĩa là nó đáp ứng với mọi hoàn cảnh, mà đổ xuống nước thì nó chảy về sông, nó cũng trở về nguồn, thì lúc nào nó cũng hữu dụng.
Dạ.
Thì cái muốn nhắc tới cái thủy tánh.
Trời, cái này, cái câu tiếp theo là trì trí tu học và quyết tâm mới thành đạo. Thôi cho anh Bảo nói cái này đi.
Trì kỳ trí là con mình thấy rõ là cái đường đạo nó không có phải là đơn giản, rất là dày công, mà nhiều khi không phải tính một kiếp nữa mà tính rất là nhiều kiếp. Cho nên mình không có trì kỳ trí á, mình mới đi nửa đường mình bỏ rồi á, thì đâu có bao giờ mình đi tới nơi. Con đường dài mà mình không có trì kỳ trí, mình không có cương quyết, mình không có quyết tâm đi tới, mình làm nửa chừng, mình làm chơi chơi á, mình bỏ thì mình đâu có đi tới. Hay là mình tu chơi, tu giỡn, tu thử á, là không có bao giờ mình đi tới. Mình quyết chí là mình một lòng một dạ, mình nói trong thế gian này ông trời đã cho tôi cái sự may mắn mang được cái xác người, có được mấy chục năm tu học tại thế, mà bây giờ tôi dành hết cái thời gian của tôi để tôi đi lo cho cái chuyện hướng về trở về tâm linh á, thì lúc đó là mình quyết tâm á, là mình không phải tu chơi tu giỡn, là mình dành hết cái thời gian để mình tu thiệt á, thì lúc đó mình mới rút ngắn được cái thời gian mình đi. Còn nếu không thì mình cứ luân hồi trong luân hồi thôi, không biết kiếp nào mới ngóc đầu lên nổi, là vậy. Không phải đơn giản, phải quyết tâm, mình phải trì chí, cái ý chí mình phải luôn luôn nuôi dưỡng cái ý chí giải thoát, mặc dù mình biết cái chuyện đó nó không có đơn giản, không biết kiếp này có được không, nhưng mà mình phải nuôi dưỡng ý chí đó, nó mới thúc đẩy cho mình buông bỏ bớt những cái sự mà không cần thiết ở đời, chứ nếu không mà mình bị quyến rũ hoài.
Rồi, tiếp theo. Cái câu tiếp theo là ngũ giới là gì? Tại sao nói ngũ giới ứng phó với ngũ hành? Câu này không phải dễ nha. Trời, để em cho nghe rồi em sẽ nói nha.
Thưa thầy, tại sao mỗi cơ quan lại 250 vị mà không là 300 hay là 400?
Không, 250 vị. Bởi vì nó năm. Ở đây ngũ hành thì kia một khối 500. 5 năm mà là ngũ hành. Đi nó ngũ hành làm việc, ngũ giới ở trong đó. Trong ngũ giới nó cũng như là vì vì sao năm gặp này cũng năm gặp kia cũng năm gặp, cũng vì sao vậy? Cho nên bây giờ người ta khám phá trên tinh tú sao có loại người, trên hành tinh có loại người, thấy không? Lần nó khám phá ra thì cũng trong bản thể của ông trời chứ đâu, thì trong bản thể mình cũng có vậy. Cho nên khám phá trong này sẽ thấy rõ.
Đây, cái câu này hay lắm đó nha. Nói thiệt, cái câu này là em phục đó. Ai nghe mà để ý cái này là em cũng mừng á. Em thấy vui lắm. Tại vì những cái câu hỏi khó là cái đó là em phải học. Em biết nhưng mà em không có cái điều kiện để mà em nói cái ý mình hiểu. Cái ngũ giới á, trong bản thể mình nè. Thì ông Tư có nói, mình từ năm vì sao ngũ hành. À, xuống thế gian là một ánh sáng vô cái bản thể mình là năm vì sao ngũ hành cộng với mặt trời và mặt trăng. Đã lòng tôi nói như vậy ha. Thì á, trong cái ngũ hành của mình á, thì á, gọi là kim mộc thủy hỏa thổ, rồi cái trong cái cơ thể mình có ngũ tạng là tim gan tỳ phế thận. Đó là năm vì sao năm gốc ha. Thì cái tim gan tỳ phế thận này nó phải ứng phó với cái ngũ hành bên ngoài. Cái bên ngoài nó có kim mộc thủy hỏa thổ, cũng như thầy nói trên trời cũng vậy, cũng có tất cả những cái gì ở trong thế gian này có là ở trên kia nó có trước rồi, thì nó cũng ứng với bên ngoài. Những cái này nó phải làm việc liên tục như vậy ha. Thì đó là cái năm cái ngũ giới. Ngũ giới là gồm có kim mộc thủy hỏa thổ đó, đó là ngũ giới ha, là năm vì sao.
Không, thầy nói cũng như là một vì sao có năm gốc.
Vì sao năm gốc?
Một vì sao nó có năm gốc, là năm cái giới đó, là cũng như là nó tượng trưng, nó hợp lại nó tượng trưng cho một vì sao năm gốc.
Dạ, nhưng mà mình xuống đây là 5 vì sao
đúng
không
là
hành?
Mình ở trên Nam mình xuống đây là mình có 5 vì sao, nhưng mà vô thể xác mình thầy nói nó cũng như là một vì sao, 5 góc và 5 giới.
Dạ, nhưng mà em biết tại sao có sự khác nhau ha.
Ừ.
Cái sự khác nhau giữa thầy và ông Tư. Rồi, tiếp tục cái câu này. Đó, hồi nãy cũng có anh Nguyễn Bình hay Nguyễn Bích gì em quên mất rồi. Anh Nguyễn Bình với lại một bạn đạo nữa hỏi là tại các cái buổi học mình học như vậy nè, thì mình có nên nguyện cái gì hay không? Có nghĩ tới ông Tư đủ thứ gì đó, thiêng liêng gì đó, mình có nên hay không? Thì cái này là anh Bảo nói đi.
Bây giờ trong vô vi á, tất cả những cái gì mà thầy có chỉ á, thì mình làm. Còn cái gì mà thầy không có chỉ á, thì mình không có nên mà chế biến thêm. Tại mỗi người thêm chút cũng như đám mai vậy. Mỗi người thầy nói mỗi người thêm chút, mai mốt nó rườm rà thêm. Thành ra cái mình phải giữ cái sự đơn giản, hồn nhiên, tự nhiên, nhẹ nhàng. Thì bây giờ trong những khóa học này thầy có nói cái gì? Thầy có nói cái gì thì mình làm cái đó. Còn cái thầy không có nói thì thôi mình đừng có chế thêm nữa không. Tại vì mỗi người chế, ai cũng có quyền chế được. Thì thầy có, cũng có nói mà bạn Đạo Du Di hay chế lắm. Thì nói có một chút mà nó chế thêm, cái chế thêm. Mỗi đứa nó bày thêm một chút, thành ra nó rắc rối thêm. Mà mai mốt nó đi càng ngày càng xa đường. Thực ra trong những cái buổi học tâm linh như vậy á, thì thầy có nói là khi mà mình vô trong này á, mọi người cái tâm đều hướng thượng á, thì bề trên nó sẽ ban chiếu cho mình cái thanh điển. Thì cái người nào mà nói được á, thì người đó học trước và sẽ đặt chia sẻ cho những người khác đồng học. Như là nó đòi hỏi có sự thanh nhẹ hướng thượng. Thì cái quan trọng là mình đã có rồi, khi mà mình trước bước vô trước khi học thì mình đã có mấy người mà vô sớm á, không có phải đợi đúng giờ hay là trễ giờ mới vô á, thì mấy người đó đã được cái những cái giây phút niệm Phật. Niệm Phật là mình trở về với sự thanh nhẹ của mình buông bỏ hết những cái sự phiền não lo âu ngoài đời, tâm mình nhẹ mình mới bắt được cái luồng điển thanh nhẹ. Mà khi mà mình học đạo á, thì nó mới vô. Còn nếu mà mình không có sửa sang cái tâm mình cho nó thanh nhẹ, không có gom cái điển mình lại, thì mình không có được cái cộng điển thanh nhẹ mà để cho bề trên chiếu. Các bạn để ý coi, nếu mà bữa nào mà học mà đông mà các bạn đồng hết đồng thanh mà hướng thượng, là nghĩ gì lúc đầu đã niệm Phật và hướng thượng tưởng tới bề trên, thay vì nghĩ tới cái chuyện mà phàm tâm, thì lúc đó cái luồng điển nó nhẹ lắm. Mà khi cái luồng điển nhẹ thì bề trên rất là dễ chiếu, sẽ cho mình ra những cái sáng suốt để cho tất cả đồng được học thôi, chứ không có phải bắt nguyện cái gì cũng phải nguyện hết trơn, không phải vậy. Mà nhiều khi á, thầy có mấy cùng băng thầy nói nhiều khi nó cầu xin luôn tới không Phật Thích Ca nữa, xa thiệt xa vậy, làm sao mà nó giới tới. Còn cái chuyện mà ở thế gian này nó cầu xin ông Thổ Thần Đổ Địa gần bên này, nó kêu luôn tới ông Phật Thích Ca tuốt ở trên đền chiếu, nó cũng không có nhận được. Còn nhiều người vô kể hết tên mấy ông Phật, thầy nói không biết lớn quá ha. Kể hết tên Phật gì, biết là kể hết. Ông Tư, ông Tám, Phật gì đó, kể hết một lô cũng mấy chục Phật kia. Ông thầy ông trả lời nó quen biết lớn quá ha. Thành ra cái đó không nên, mình không có nên bày thêm. Mình chỉ cần có giây phút các bạn đạo chịu khó vô sớm chút ngồi niệm Phật. Trước hết là cho mình, rồi sau đó cái sự thanh nhẹ của mình đóng góp cho cái khóa học. Mình đến đây đó, mình cái phần đóng góp của mình đó, là công năng tu học của mình hàng tuần cộng với cái sự thanh nhẹ của mình hướng thượng, cái đó là đủ rồi.
Dạ, cái đó quan trọng lắm, tại vì cái pháp của mình đi tới cái sự thanh nhẹ có nghĩa là nó đơn giản, cho nên không có làm cho mình bận rộn, mình đừng có rước thêm sự bận rộn cho nó càng nhẹ chừng nào, đó là mình đi tới cái sự văn minh. Ha, văn minh là sáng suốt, cho nên năm ra mình đi tới cái sự sáng suốt mới là đúng. Còn mình đem cái sự bận rộn á, là bắt đầu mình đi tới cái chuyện nhờ đỡ rồi ha.
Nhờ đỡ rồi đó.
Ha, cho nên năm ra tất cả những cái gì mà người nào mà cho thêm cái này chút chút, cho kia thêm một chút, đừng có suy nghĩ, mình cứ đi thẳng một đường. Cái pháp mình là cứ làm như một đứa con ngoan đi, có cái gì ông thầy kêu mình làm đúng vậy là được rồi, không có cần thêm cái gì mà cũng không cần bớt, nó chỉ là đủ là được rồi. Cái pháp mình thì đi tới cái sự nhẹ nhàng và thanh nhẹ, không có làm cho mình bận rộn thêm. Giờ cái câu cuối cùng ha, thì có một số bạn đạo tuần này nhắc tới cái chuyện mà nghe băng như thế nào, kỹ thuật như thế nào, thì em cũng đã từng nói, cái đó là cái kinh nghiệm của em mà thôi. Thì cái đó là em cũng đã nói rồi, khi mình nghe băng á, không phải là mình bỏ giữa cái lỗ tai rồi mình đi tới lui, mình đi vô bếp, mình đi toilet, mình đi này đi kia, đi nấu ăn, đi chơi. Mình nghe cái đó là một cái chuyện giải trí thôi. Thầy nói bây giờ là nghe lời tôi nói là sự giải trí lành mạnh, cái đó được. Nhưng mà có tích tụ được hay không, có vô được trong đầu mình hay không, cái đó là một chuyện khác ha. Muốn nghe băng cho đàng hoàng ít nhất một ngày á, cái khó nhất là cái luyện lục căn lục trần, cái gì cũng phải điều luyện. Thì cũng giống như niệm Phật mà thôi, niệm Phật thì cũng phải luyện từ 5 phút mới tăng dần. Thì cái nghe băng cũng vậy, mình nghe 30 phút, 30 phút rồi từ từ mới tăng lên. Mà khi mình ngồi mình nghe đó, thì những cái ý chính, nhớ cái sự chính xác là ý chính ghi lại, chứ không phải mình chép nguyên cái đó lên, không phải. Ý chính, ví dụ như mình thầy nói, ví dụ như tại sao là trì kỳ trí tu học đó, những cái đó là những cái mà chính, mình lấy nốt cái đó thôi, mình chỉ ghi một cái ý chính đó thôi, rồi mình nghe mà mình thấy mình không hiểu, mình nghe tới mình nghe lui không hiểu nữa thì mình phải đưa ra hỏi. Cái đó là không có bao giờ mà mình sai chệch hết, là tại vì có rất là nhiều cái sự nghiên cứu mới có được những cái tài liệu của Đức Thầy để ra được những cái câu trả lời. Chứ còn mà mình tự nhiên mình bộc phát, mình nói đại, mình nghe chơi khơi rồi mình đi đây đi đó, mình nghe cũng nghe nhiều lắm, có nhiều người nghe một ngày cũng 1-2 tiếng, 2-3 tiếng, nhưng mà không có ghi chép gì hết, không có ghi lại một cái gì hết cho mình, rồi cũng nhớ vậy đó. Khi mà người ta chặn lại, người ta hỏi cái chính xác là mình nói không được, là tại vì mình không có cái sự chi tiết trong đó. Muốn có cái sự chi tiết là phải được điêu luyện, muốn điêu luyện thì phải ghi chép những cái ý chính đó, rồi khi đó mình mới hiểu được tại sao ông thầy nói như vậy. Nghe tới rồi nghe lui, nghe tới rồi nghe lui, mình hiểu và tại sao thầy nói như vậy mà mình không hiểu. Thì khi nghe nhiều lần rồi cũng sẽ hiểu mà thôi. Tại cái trong quá trình mình luyện tập và trong quá trình mình hành pháp, cái đầu mình nó cũng đã mở rồi, cho nên đâm ra ít nhiều mình cũng sẽ hiểu. Chứ không phải mình nói mình nghe băng đi, không phải. Nghe băng không phải là nói nghe băng một cách đơn giản, giống như nói niệm Phật đi, không phải. Nó cũng phải có cái điều luyện, cái gì cũng có cái điều luyện hết. Mình nói một cách đơn giản thì cái đó chắc chắn là cái sự chi tiết nó không bao giờ có.
Phải nghiên cứu là tại vì nhiều khi thầy nói khúc này như vậy, khúc thầy nói khúc kia, mình phải phối hợp lại mình mới hiểu rõ cái đề tài nó như thế nào.
Cho nên
nhiều khi mình nghe có một khúc mà mình nói thì nó thiếu đi.
Cho nên tại sao em đề nghị anh Bình á, có đặt câu hỏi á, nhớ gửi vô trong cái nhóm Skype hay là gửi vô cho Giang
không
Thanh.
Không biết ảnh có số gì không á, thành ra
gửi cho Giang Thanh cũng được. Thì cái câu hỏi đó em sẽ đáp ứng là tại vì trong tuần em sẽ nghe rất là nhiều cái clip á, thì em gom nhiều cái clip của thầy không, lại á.
Nói anh gửi vô suy đạo du di
a@gmail.com
á. Suy đạo du di mà liên tục một chữ á, rồi a@gmail.com á, thì gửi vô đó đi thì sẽ có câu hỏi chứ không có gì.
Dạ. Thì như vậy thì em sẽ nói nhiều hơn, cũng giống như một cái đề tài mà mình nghe có một cái á, thì mình sẽ nói cái chút xíu chỗ đó thôi, thì nó không có đầy đủ, nó không có đi sâu được. Vậy ha, em cảm ơn mọi người, nhất là cảm ơn những bạn đạo mà đặt những cái câu hỏi này để cho em được học nhiều hơn và cũng chia sẻ với mọi người. Tại vì không phải ai cũng nghe chi tiết mà nói lại được những cái chi tiết này để mà hỏi. Tại nhiều khi mình nghe mà nói tôi hiểu hết rồi, mà thật sự hỏi kỹ là không hiểu gì trơn. Cho nên cái đó là
mấy người biết hiểu là cũng là biết hỏi.
Biết hỏi là giỏi rồi đó. Tại vì khi hỏi như vậy tất cả mọi người đều được học, chứ không phải là riêng mình học. Mình học trước rồi những người kia cũng được hưởng theo cái của mình. Giống như hồi nãy anh Guje có nói. Vậy em kết thúc anh Bảo.
Kết thúc rồi hả? Rồi bây giờ mình qua cái bài thư ngõ tuần này. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Chung Vui. Chung vui thuận cơ trời thanh chuyển, thức giác tâm tu tự giải phiền, cơ đạo quân bình trong ổn định, thực hành chân pháp tự mình xuyên. Lương Sĩ Hằng. Làm sao chung vui được? Thì nãy giờ mình cũng có bàn bạc đó, thì giờ các bạn nhắc lại coi chung vui là cái gì. Hồi nãy giờ trong mấy cái clip mình cũng có nghe qua những cái chuyện mới liên quan tới cái chuyện chung vui này nè.
Chung vui là mình đang học chung với nhau nè. Mình chung vui, mình hòa học chung trong cùng một cái luồng điển theo cái trình độ của mình. Và mình chung vui, mình hòa học, tức là khi mình chung vui là mình đã cái luồng điển, mình hòa học mình mới chung vui được. Mình mới thấy được cái niềm vui của nó, niềm vui của mỗi người theo cái trình độ nó đều khác nha.
Rồi, hồi nãy thầy có nói gì trong cùng băng mà mình nghe đó, nó có liên quan đến cái chuyện chung vui này nè. Không biết các bạn có nhớ không, có để ý không? Khi mà mình bàn bạc á, cái gì mà có nói cái chuyện bàn bạc á, không biết nghe qua một lần á nhớ không? Sợ nhiều khi không có nghe băng quen, nghe qua một lần không có bắt được. Hồi nãy có nói đó, chỗ thanh nhẹ mà bàn bạc á là cái gì á?
Niết bàn.
À, niết bàn. Cái đó khi mà mình dồn được cái, đem được cái luồng điển của mình từ dưới mà thử, ở dưới mình đem lên được cái trên cái bộ đầu đó, chỗ đó mình bàn bạc về đạo pháp thanh nhẹ đó, cái đó cũng như niết bàn tại thế rồi. Tại mình được học sang, mình được học thanh nhẹ mà mình nói tới đâu nó mở tới đó, mình càng bàn bạc sâu nó càng mở ra cho mọi người đồng học, cái đó là niết bàn. Thấy không?
Dạ.
Thành ra cái đó, cái đó là chung vui á, thành ra vui thế nào mới thật sự là vui. Thường thường ta nói, thầy nói vui thế nào mới thật sự là vui.
Mình vui là mình hòa cho mọi giới, thanh trược như nhau mình vui hòa mới thấy vui. Chứ mình vui với thanh mà mình không có vui với trược đó là mình vui đó.
Thường thường thầy nói vui trong thanh tịnh hay là vui trong thanh nhẹ? Vui trong thanh tịnh. Thì lúc đó mình nhẹ là mình, khi mà mình bước tới chỗ nào đó mà mình không có cái sự phiền muộn trong tay, không có cái sự mà ưu phiền ở trong tâm á, thì lúc đó cái tâm mình nó vui sẵn rồi, mình dễ chung vui với mọi người lắm. Còn khi mà mình, cái tâm mình còn những cái ưu phiền mà mình không có giải được á, dù cho mình vô cái chỗ thật là vui nhưng mà cái tâm mình nó không có vui. Thành ra cái quan trọng là cái tâm mình nó phải vui, mà muốn cái tâm vui á, nó phải nhẹ nhàng, nó không bị dính líu cái nghiệp đời, nghiệp chuyện rắc rối của cuộc đời, mình quên nó đi, mình giải nó ra được cái phiền á, thì lúc đó cái tâm mình nhẹ thì nó mới chung vui được. Thành ra trong cái tuần này, trong cái một cái câu hỏi trong một bế tám, thầy cũng nói có hỏi tại sao mà khi mà thầy đến già trẻ lớn bé gì cũng vui. Tại vì trước khi thầy tới, thầy đã gửi cái thanh điển của thầy và cái ý thiện lành của thầy đã gửi trước rồi, gửi tới trước cho mọi người rồi, để lo giải bớt cái tâm tâm trạng của mọi người rồi. Thành ra khi mà họ tới gặp thầy là chỉ còn có vui thôi à, đâu có cái chuyện gì bận biểu. Rồi trong đại hội cũng vậy, tại sao mà cái ngày mới đến thì không có vui bằng là mấy ngày sau, là tại vì cái đêm đầu tiên mà thầy mình tới là đêm đó thầy phải làm việc dữ lắm, đi xách máy hút bụi, đi hút hết những cái sự trần trược của chúng ta ra, thì nó hết cái sự trần trược thì nó mới thanh nhẹ được, nó mới vui. Còn cái sự trần trược thì không có bao giờ vui được hết. Bây giờ mình vô đây mà mình ôm cái sự trần trược vô đây là mình không thể nào chung vui với mọi người được hết á. Mình bực bội, mình cái gì mình cũng làm cho mình bực bội khó chịu quá, là tự nhiên mình không có chung vui được. Mình nó đòi hỏi có sự thanh lọc, có sự thanh nhẹ mình mới chung vui được. Các ai muốn đóng góp gì thêm cái chữ chung vui không? Không có thì mình qua câu thứ nhất. Chung vui thuận cơ trời thanh chuyển. À, chung vui thuận cơ trời là sao? Thế nào là thuận cơ trời?
Mình tu theo trình độ của mình, có cái luồng điển á. Mình hướng thượng, giống mình hòa nhập, giống như pháp luân thường chuyển của mình, với mình hòa hợp, mình khi mình pháp luân chuyển mình phát xuất lên bộ đầu đi ra thì hợp với cái luồng điển của duy trì kim mẫu á, nước lên.
Mà tại sao khi mà mình làm, thầy nói mình xuống đây là mình đâm đầu xuống là mình nghịch thiên phải không, lúc mà mình sanh ra đó.
Dạ, rồi,
rồi sau đó mình tu, tại sao mình thuận thiên trở lại, mình làm cái gì mà nó thuận thiên trở lại?
Thì mới hướng từ mình nhờ ba cái pháp mình thực hành.
Không, nhờ cái gì? Thầy nói một cái chính xác á. Mình nhờ cái gì mà nó thuận thiên trở lại? Mình làm cái gì mà nó thuận thiên trở lại?
Nhờ cái pháp luân thường chuyển đấy nhở?
À,
hướng thượng á.
Làm pháp luân thường chuyển á. Mình ngồi mình làm pháp luân thường chuyển á.
Là thay đổi luồng điển
á. Mình đổi, mình đi ngược lên á. Mình đẩy cái luồng điển đi ngược lên á. Là lúc đó mình thuận thiên á. Là cái nhờ cái pháp luân thường chuyển.
Đổi chiều á.
Đổi chiều á. Ừ. Mình xuống là mình đâm đầu xuống là mình nghịch thiên, mình lấy cái chân mình đạp trời, mình đâm đầu xuống thế gian. Rồi bây giờ mình ngồi mình cho cái luồng điển nó đi về cái cõi trời, là thuận thiên, là thuận cơ trời. Mà bây giờ khi mà ông trời ông làm việc là cái cơ trời đó, cơ trời muốn cái gì, cơ trời muốn cái gì cho thế gian, muốn cái gì cho nhân loại, Ông trời ông muốn những con ông được cái gì?
Sự vui hòa. Vui hòa thuận với nhau, hòa thuận với nhau.
Ông muốn sự vui hòa với nhau. Bây giờ muốn con ông nó phải tu, nó giải bỏ bớt những cái sự trần trược, nó mới vui hòa với nhau, nó mới chung sống với nhau trong cái sự hòa ái tương thân được. Thì cái đó thì trong thiên cơ thì ông trời ông cũng có cái chương trình đó, mà Đức Thầy cũng có nói là sau này nó như thế nào mà không biết chừng nào nha. Ông nói thiên cơ là không có ngày giờ nha, không có nói bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Nhưng mà trong cái cơ trời đã sắp đặt là cái chương trình nó như vậy. Mà cái chương trình nó là như thế nào, sau này nó nhìn ra, sau này trên thế gian nó có cái gì mà tốt đẹp hơn bây giờ.
Thì bước vào thượng lương thánh đức là con người chỉ có bước thương yêu với nhau thôi, thương yêu tha thứ thôi, sống mà có cái tình thương thôi, tình thương và đạo đức. Thầy nói sao chỉ có một mối đạo là tình thương và đạo đức.
Thì bây giờ con người ta hiện giờ nó chỉ có tin vào cái vật chất thôi, nó chỉ tin vào cái khoa học văn minh vật chất thôi. Thì ông trời ông sẽ chuyển, ông sẽ chuyển từ từ để cho mọi người sau này khám phá ra cái phần hồn, khám ra là tâm linh bất diệt. Thì sau này nó sẽ chứng minh được con người ta, thì ông trời cũng là cho nó cái óc như vậy thì nó tiến triển trong cái đà tiến này, gì nó không có thấy tâm linh liền được nếu mà không có qua nhiều kiếp điêu luyện thì không có hiểu tâm linh được. Nhưng mà qua vật chất sau này sẽ chứng minh là có phần hồn và phần hồn bất diệt, thì lúc đó con người nó mới không còn chém giết với nhau nữa, là tại vì thấy đâu có ai chết đâu mà giết chi cho mất công. Rồi sau này thầy nói các xứ quốc gia đi qua lại không cần giấy tờ nữa, bây giờ mình đi qua mình phải trình passport, hộ chiếu đồ, visa đồ đủ thứ mới đi qua được biên giới, sau này đi qua lại rất là dễ dàng. Thì con người nó đã thấy rõ là tất cả đều là một, chung sống với nhau tạm trong cái quả địa cầu này thôi. Thì ông trời ông muốn mình đi tới cái chỗ mà thanh nhẹ, cái đó là cũng như là niết bàn tại thế, là đi qua lại không có bị cái gì giới hạn, rất là dễ dàng. Thì ông muốn đem cái nghìn năm hòa bình và đem cái thiên đàng xuống thế gian thì phải qua nhiều cơn thanh lọc, thì con người ta cũng phải qua nhiều cái khổ trước là mới đi tới cái đó. Thì bây giờ chung vui thì những người tu thì khi mà họ đã giải được cái sự ưu phiền ở bên trong thì tự nhiên họ chung vui thuận cơ trời. Rồi thanh chuyển là sao? Thanh chuyển là sao?
Thanh chuyển giống như luận điển của mình tu á, nó thanh, nó mới nhẹ, nó mới chuyển đi được chứ. Giống mình phở luận điển của mình á, mình nhẹ rồi mình mới phóng, mình chuyển đi được chứ.
Ừ, thì bây giờ mình thanh. Bây giờ mỗi đêm là mình mượn cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ xuống để mình chuyển hóa những cái phần ô trược ở bên trong mình, nó kêu là pháp luân thường chuyển là vậy đó. Mình lấy cái thanh khí điển của trời đất xuống, chỉ có cái đó nó mới thanh lọc được, chỉ có cái luồng thanh điển đó mình mới thanh lọc được những cái sự ô trược bên trong, mình mới chuyển hóa mọi thứ, nó từ trược tới thanh, từ động tới tịnh, rồi từ tối tới sáng, nó mới chuyển đi lên trên được. Thì nó mới đi đúng theo, thuận theo, đúng theo cái chiều của trời đất, là mình phải mượn cái thanh mình mới chuyển được. Thành ra mình may mắn là mình có cái pháp khứ trực lưu thanh, là cái pháp pháp luân thường chuyển của mình nó rất là quý. Là mình phải làm sao mà mình phải thực hành cho nhiều để mình mượn cái thanh đó là mình chuyển. Chuyển từ trong cái bản thể mình chuyển cho cái luồng điển nó chạy tròn, và lúc đó nó mới quét hết những, nó tống hết những cái ô trực ra ngoài, cái cho mình càng ngày càng thanh nhẹ.
Cái bài chung vui thuận cơ trời này đó anh Bảo, hồi nãy giờ đó anh Bảo có đi ra ha? Cái này anh đang đi ra ha. Cái này đi ra, em thì quay trở vô, em thấy cái bài này quay trở vô thì nó
thì hồi nãy giờ là mình có đi ra, bây giờ mình muốn đi vô thì rất là dễ. Cái bây giờ cái chung vui này là tất cả vạn linh trong bản thể
đúng rồi,
nó chung vui nó mới thuận được cái cơ trời. Là cái ông trời ở trong tiểu thiện, trong cái tiểu vũ trụ này là phần hồn á.
Rồi, chút xíu nữa em sẽ hỏi tới cái phần hồn. Chút xíu đi. Nói cái phần hồn này khoái rồi nè. Trời ơi, khoái rồi. Thì cái chỗ chung vui thì cũng có, thầy cũng nói thì trường chung vui trong bầu trời thế giới ha. Rồi với cái tình thương và đạo đức, và cho cái vạn linh ở trong bản thể nếu mà bên ngoài thì nó muôn loài vạn vật ha, thì ở trong đây thầy cũng có nói đó là em có thấy là thuận cơ trời, mà cái cơ trời á, thầy cũng nói là cái cơ thể này, cái huyền cơ này ha, cho mình, ông trời ông cho mình cái cơ thể duyên dáng tự động đi đứng, ăn ngồi, ăn ngủ nghỉ, có nghĩa là cái cơ thể này là được ông trời ban cho cái cơ thể duyên dáng tự động. Hồi nhỏ mình sinh ra mình không biết gì hết, mình không biết đi, mình không biết đứng, mà cũng không biết ăn nữa. Cho nên cái cơ trời thầy cũng nói là một cái huyền vi, mà là cái cơ thể ông trời ban cho mình. Rồi cái thanh chuyển như nãy anh Bảo có nói rồi ha, mình dùng cái pháp luân thường chuyển đem cái thanh khí về cho cái ngũ tạng này. Thì đó là một cái lý, cái cách mà em giải đi vô.
Thì đi rồi. Vô đó là chung vui đó. Là vạn linh phải đồng chung vui, mà muốn nó được vui á, thì cái phần hồn á, là phải ban bố cho nó những cái gì mà hấp thụ được, để cho nó được nhẹ nhàng, cũng đó cho nó được hưởng, ban phước cho nó đó, kêu bằng làm phước cho lục căn lục trần, nó cho chúng sanh đó, ban phước cho nó thì nó mới vui được. Còn nếu mà mình không có lo cho nó sống trong cái sự động loạn tâm tối thì nó đâu có được vui.
Rồi bây giờ hôm trước em có nói cái vụ phần hồn. Đó, thầy nói là đi thấy phần hồn, mình tu để mình thấy phần hồn là thấy cái gì? Có ai nghe không? Cái này em có đưa rồi đó nha. Đây cũng 2 tuần ạ. Anh Bi có nhớ không? Thấy phần hồn là thấy cái gì? Có bạn đạo nào nhớ không?
Thì có nhớ không?
Thấy chân tâm mình.
Rồi cái gì nữa? Cái phần hồn mình rõ ràng rồi nha, nó rõ ràng lắm. Cái này có đưa lên em có nói luôn rồi, trong có cho nghe luôn rồi đó.
Cái phần hồn nó cũng là sự sáng suốt thôi, cái sáng suốt của mình.
Không, phải chính xác. Có ai nghe không? Chính xác phần hồn là cái gì?
Em chỉ nghe được là tu cho thấy phần hồn, nhưng mà câu
đó, sau... Bây giờ phần hồn là cái gì? Phải thấy nó cụ thể chứ.
Nhưng mà câu sau thì quên.
Môn đi châu
là gần tới rồi đó. Chút xíu nữa là tới đó. Ai đi nói thêm chút xíu nữa, ai nói chú môn đi châu vậy ta?
Cái anh gì? Thấy được anh gì?
Đó, bây giờ phải nói là cái rõ là phần hồn của ông thầy là baby lắc. Em có nói anh nhớ không? Thầy nói là ông thầy ông thấy khi ông ngồi buổi sáng, ông ngồi với ông Tư, ông thấy tự nhiên cái một đứa bé nhỏ xíu à. Ông, trong cái clip ở bên thiền viện 20 á, ông có đưa cái tay chắc em nghĩ cho các bạn hơn 2 tấc. Ông thấy đó, ông thấy rất là đẹp, cái môi rất là đỏ. Ông nói tôi thấy phần hồn tôi rồi, tôi thương ông Tư lắm. Tôi ngồi đó mà tôi cười một mình, tôi nói ông Tư ơi, ông Tư, tôi thương ông Tư quá. Tại vì cho tôi thấy được phần hồn của tôi. Phần hồn hết có cụ thể. Mình thấy rõ ràng nha, đẹp lắm. Thầy nói
nhỏ gọn ha, nhỏ gọn dễ thương ha, xinh đẹp ha.
Xinh đẹp lắm.
Thầy kêu là baby luck, tại sao các bạn biết không?
Nói đi, chị đợi nói rồi đó.
Có ai biết tại sao thầy kêu cái đứa bé đó là baby luck không?
Baby luck toes.
Tại vì trở về cái tấm hồn nha của baby rồi.
Đúng rồi đó. Baby luck là cái hiệu
sữa.
Đó là ở ngoài baby luck đó là giống ở sau này thì mới nói thầy là bé tám đó.
Tại vì
mà tu đúng đường là các bạn sẽ trở về thành bé đó.
Mà đứa bé này nó dễ thương như là đứa bé mà cái hình mà đứa bé trên cái hộp sữa baby luck á.
Dạ.
Hồi xưa bán á, cái nhà máy á, nhà máy Thủ Đức á. Baby
luck. Chụp hình đứa bé mà rất dễ thương trên hộp sữa đó, sữa cho baby á, thì kêu baby luck. Ông không biết diễn tả gì hết, ông kêu là baby luck.
Mày mốt cái chị Hồng chị thấy em bé gái đẹp, em bé thiệt là đẹp, môi thiệt là đỏ vậy đó.
Kêu là baby luck.
Lúc đó là sung sướng hạnh phúc vô cùng.
Trời ơi, là coi như anh tươi ra rìa rồi đó, anh tươi ra rìa rồi.
Không.
Anh sáng ra rìa.
Anh sáng qua chỗ khác cái ngủ đi ha.
Sáng ra rìa nha.
Cái dế nó không có chịu nữa đâu á.
Chuyện á.
Có chuyện á.
Nhớ nha. Anh Thi thì không biết bà, ông biết bà xã anh Thi, nhưng mà em biết ông xã của chị Hồng. Nó là anh sáng bị ra rìa rồi. Tiều.
Em phải nói với tôi đi mà từ mọi việc nó sẽ.
Thì lúc em thấy baby luck rồi là anh ra rìa.
Như chị Tiếu mà chị thấy baby luck chỉ rồi là anh tư ra rìa.
Lúc đó phải kiếm cái phòng khác thôi chứ có gì đâu.
Dạ, bây giờ hiện thời bây giờ trong nhà có 10 phòng thì lên 20 phòng.
Không, cộng thêm vòng cho hay chồng thôi chứ đâu có lên gấp đôi. Mua thêm cái giường nữa để vô là xong.
Có gì đâu, nhà bây giờ cái nhà rất là rẻ, cái lều á có 100 mấy mua.
Nhưng mà thấy được baby lắc còn quý hơn biết bao nhiêu tiền của thế gian nữa, phải không?
À, thầy nói
cho nó vô giá mà. Cái vô giá mà mình đã nắm được rồi thì cái đó là sao mà mình nói được, không thể nào nói được. Cái đó hiện tại ai tu ai cũng mong muốn đến con đường hết.
Ai cũng muốn trở thành baby như là baby tắm này không?
Dạ, tại vì cái cội nguồn mà mình quay về cội nguồn ai cũng muốn quay về, nhưng tại vì thời gian của mình xuống thế bao nhiêu kiếp rồi, mình đã gây biết bao nhiêu cái động loạn, cái nghiệp lực rồi. Bây giờ mà ai cũng mong muốn tu để giải bỏ để về thôi chứ.
À, bây giờ mình phải trở về làm bé, không muốn hơn ai hết. Ai ăn hiếp cũng được.
Thầy nói mình tu chừng nào mình thấy mình càng ngu mình mới đi đúng đường, không phải không?
Rồi tiếp tục đây.
Rồi tiếp tục ha. Rồi thức giác tâm tu tự giải phiền, ở trong này nó thưa mấy chữ đọc thì rất là ngắn, nhưng mà bây giờ khai thác nó ra là cũng mệt rồi ha. Thức giác trước đi.
Thức giác giống như mình thức tỉnh đó, mình đang bị giống như ngày xưa mình chưa có tu đi, đùng cái gặp một cái phương pháp mà nó kết hợp mình, lúc đó tự nhiên có duyên mình đến cái chuyện tâm thức của mình đó.
Cái đó kêu bằng gì? Cái đó kêu bằng gì? Cái lúc mà lúc mà mình không tu mà bây giờ mình tự nhiên mình thấy cuộc đời này giả tạm khổ quá, mình bước vào con đường tâm linh đó, là kêu bằng thức gì?
Thức tâm.
À, thức tâm. Thức tâm rồi chừng nào mới thức giác?
À, thức tâm khi mình tu rồi mới thức giác. Tu rồi khi mình khai ngộ nó mới nói thức giác.
Tu cỡ nào mới kêu là thức giác?
Kiểu cỡ khi là mình càng tu mỗi ngày thì mình nói cái trình độ mà tiến bá, thì như mình bỏ được những cái tánh hư tật xấu, bỏ đi những cái gì mà đang ràng buộc đó, mình bỏ đi, cái lúc đó mình thức giác mình mới bỏ chứ. Bây giờ cái đó mình đang giác món đồ đó mà mình đang ngắm nó mà bây giờ mình chưa có hiểu nó, sao mình bỏ nó được.
Tự thức á, mấy đừng chết mình có học bài tự thức á, tự thức là bỏ được á, tự thức rồi. Mà thay vì mình lúc trước mình không thức, mình mê muội trong đó, bây giờ mình thức rồi, mình bỏ được chứ là tự thức. Rồi chừng nào nó mới giác đây, giác là cái gì?
Giác đó mình đã hiểu được, mình đi đến cái điểm đó, cái giống như đến cái giới luật, mình đi đến nào thì nó có cái giới luật đạo chỗ đó. Mình giác được, mình không có tái phạm.
Giác mình thấy
được đó. Giác mình thấy được đó.
Vậy Ly có gì đóng góp không?
Dạ, thức giác. Thật sự mà nói cái chữ này không có hấp nha, cào. Thầy nói là chơn tâm mới thức giác. Ha, chơn tâm mới thức giác được. Còn mà đó phàm tâm không có thức giác, mình mới có thức tâm thôi, thức tỉnh chút xíu. Ha, chơn tâm mới thức giác. Thức giác thì mới về thiên quốc. Nên cái đó cào ha, cái bài đó cào.
Yeah, thức giác cái giai đoạn thấp nhất là cái chân tâm cỡ nào, cái chân tâm chỗ nào? Eli muốn nói chân tâm
chỗ nào? Nằm trên tim bộ đầu mình đó.
À, phải chỗ đó không?
Hay là chân tâm là mấy đó và cách trên bộ đầu nữa, nếu mình
đó. Thì phải lên trên đó, rồi mới thức giác phải không?
Cao rồi, lên một tấc rồi lên mới tới ba tấc.
Ừ, rồi thức giác tâm tu, cái tâm mình nó làm sao mà phải tu vậy?
Thì tâm mình chưa nói về tu mới hành nó mới đi tới
tâm,
chứ.
Cái tâm mình nó không tu nó ra làm sao nữa ha.
Tâm tu mình chưa bắn loạn thôi, mình chưa hướng hạ. Còn tâm tu thì
nó ô trượt. Ô trượt nó phải không anh? Phải ô trượt.
Cái tâm mình nó như thế nào? Cái tâm nó có mấy cái mà để nói về cái tâm. Tâm phạm nó làm sao?
Tâm là em nói ô trượt đúng không?
Ô trượt là nó gom hết á, nhưng mà nó phân ra nhiều cái nè, sân si mấy cái mà thầy thường nói nè, tranh chấp nè, thị phi nè, ghen ghét nè, tị hiềm nè, đó mấy cái đó là cống cao ngạo mạn nè, nó mấy cái đó là eo hẹp.
Tâm phàm.
Phàm tâm.
Phàm tâm. Người chân tâm thì nó đâu có cái đó nữa, người chân tâm thì không còn.
Thì bây giờ mình phải sửa bỏ những cái đó thì nó mới trở về cái chân tâm. Chứ nếu không là nó ôm cái phàm tâm á, thì nó không đi không nổi, nó cột chặt ở dưới thế gian nè. Cái tâm phải tu thì nó cũng như lâu lâu thì nó người đó có tâm tu á, tâm nó thật sự nó muốn tu, nó muốn sửa. Rồi tại sao mà trong mấy cái bài thơ của thầy Hương Ngõ hoặc là mấy bài kể thầy cứ nhắc cái chữ tự giải phiền hoài? Có cái gì quan trọng mà thầy cứ lặp đi lặp lại hoài?
Tại vì mình tu, mình phải mình tu những gì giống như cái giờ không cần thiết, mình không có đến tới mình, cái nào mình tu mình tìm cái nào cần thiết nhất mình đi thì đâu có cái phiền đâu đến với mình. Còn mình tu cái gì mình giống như cái chuyện không cần thiết á, mình cứ quả đó mình cái giải phiền mình không giải được, nó cứ đi đến cho mình thôi. Từ tu là mình giải bỏ, mà mình hướng thượng mình mới giải đi cái nỗi phiền đó.
Nha, mà bây giờ ông thầy ông cứ nhắc mình phải giải phiền hoài. Bây giờ cái phiền ở đâu nó tới? Ở đâu mà có?
Tự mình đem vô, em nghĩ em hiểu theo anh Thi khác, em nghĩ khác anh Thi. Em lại nghĩ là tự cái phiền là tự mình đem tới chứ ai
mình rớt ha, nghĩa là mình rớt cái phiền vô tâm mình
đem vô, đúng rồi.
Mình đem cái sự phiền phức
đó.
Đó, cái đó là một, cái đó là một cái đường mà để mình rước vô á, là cái khi mà mình rước vô á, là cái phiền đó là tự mình rước vô qua cái tứ quan của mình rước vô, phải không? Mình nhìn là mình không hiểu, mình không có quản lý được cái tứ quan của mình á, mình không có phân minh được á, thì mình mới rước vô, thành ra nó gây cái sự phiền phức cho mình ở trong tâm mình, cái đó mình đem vô. Rồi còn cái gì nữa ngoài cái mà mình rước, nó còn cái gì nữa? Con người ta sống ở thế gian là ai cũng có phiền hết trơn, ai cũng có cái sự phiền muộn ở trong tâm hết trơn, thành ra thầy cứ nhắc đi nhắc lại hoài, lâu lâu cái một bài thư ngỏ nó cũng trở lại hoài á. Nghĩa là con người ta bị dướng vô trong đó nhiều lắm á, nhưng mà nhiều khi mình không có ý thức được cái phiền là cái gì, mà cái gì gọi là cái phiền mình cũng không thấy nữa, mình quen sống quen ở trong đó rồi mình không thấy. Rồi còn cái phiền gì khác nữa ngoài cái mà mình rước qua cái ngoại cảnh mình đem vô, còn gì cái sự bất minh mình đem vô, cái rác mình đem vô đó là gây phiền cho mình đó, rồi gì nữa?
Có phải là mình không hiểu mình mới thấy phiền muộn không anh? Còn nếu mình thấy mọi
thứ cái phiền là nó làm cho mình khó khăn thiệt á, tại nó ô trược mà. Ô trược mà mình rước những sự ô trược vô thì đương nhiên nó sẽ gây phiền gây nạn thôi. Cũng như thầy nói mình rước nạn vào thân thì cũng vậy thôi. Có nạn là cũng phiền phức lắm đấy nha. Rồi gì nữa?
Hôm bữa em nhớ hình như hôm bữa anh bảo nhắc là nghiệp của kiếp hay gì.
Cái nghiệp nó cũng là một cái mà nó ẩn tàng ở bên trong của mình, mình không cần rước vô là nó nằm sẵn ở trong rồi. Nó tới ngày tới giờ nó hiện ra. Cũng như cái nghiệp của mình nó tới ngày tới giờ đó, nó phải hiện lên, nó thể hiện bằng cái tai nạn hay là bằng cái nghiệp thân, bằng cái gì đó, thì cái đó nó đã ẩn tàng ở bên trong rồi. Khi mà mình xuống đây là mình đã mang theo mớ rồi. Cái đó nó cũng là phiền, phiền tác nó làm cho mình phải lo ngại. Cũng như bây giờ tự nhiên mình có nhiều nghiệp thì tự nhiên là con cái cũng là nghiệp, nhưng mà nó cho ông trời ông xuống cho đông thiệt đông vậy đó, nó cũng phải lo nhiều lắm, phân tán lắm, cái đầu óc lúc đâu có lúc nào yên, lúc nào cũng phải lo phiền hết trơn, đứa này nó bị cái này, đứa kia nó bị cái kia. Mỗi người là một cái nghiệp là khó giải rồi, bây giờ mình cộng hết mấy cái nghiệp đó, mình phải dính hết mấy cái nghiệp đó thì đương nhiên là nó nhân gấp mấy lần rồi. Đứa con mình nó bị cái gì rồi mình cũng phải lo, cũng phải phiền, cũng phải tìm cách giải quyết, khó lắm. Thành ra nó làm cái tâm mình nó không có bao giờ được yên, mà không yên là không có thanh nhẹ. Thì mình phiền rất là nhiều, nhiều chuyện nó làm cho mình buồn phiền lắm. Từ cái mình rước thêm như cái mình đã có sẵn đem xuống đây. Thành ra theo gia can của mỗi người thì mình nhìn cái hoàn cảnh thì mình biết cái nghiệp nó cỡ nào, mà cái phiền phức nó nặng cỡ nào. Thành ra thầy có mới dùng cái chữ nghiệp nợ đầy nhà là vậy á. Rồi. Có ai đóng góp gì thêm không? Ely có gì cho nghe không?
Không, tại bài hôm nay em không có soạn nhiều.
À, không có soạn nhiều ha.
Tại vì câu hỏi quá nhiều.
Câu hỏi quá nhiều quái rồi hả?
Không phải, không đủ giờ, chạy không kịp.
Rồi bây giờ cái đó là cái phiền đó, thành ra mình tu là mình phải ý thức cái gì là phiền não mình phải giải. Tại vì tại sao mình không nhẹ? Tại vì mình cái sự phiền não nó nhiều quá, nó không có nhẹ. Mà những cái mà nó thành nghiệp tâm rồi á, thì nó mình cái đó mình đem vô bằng điển, cái điển trược, mình đem qua cái điển trược nó vô, nó nhập nó vô tâm mình, nó nằm ở trong cái thần kinh khối óc á, chỉ có mượn điển mới giải được. Cho nên mình phải niệm Phật nhiều là vậy, mình mượn cái thanh điển đó mình mới giải được cái nghiệp tâm. chỉ có điển mới giải được nghiệp tâm, cái lý không có giải được nghiệp tâm. Bây giờ mình có học, mình hiểu lý, nhưng mà cái đó nó ăn nó trong cái thần kinh khối óc của mình, mình phải mượn điển mình mới giải nó ra được. Anh ta lo giải là mình phải ý thức là mình cư trần nhiễm trần, mình bị nhiễm trượt nhiều lắm mà mình không có ý thức được, mình tưởng đó là cuộc sống bình thường vậy thôi, cuộc sống bình thường vậy thôi, nhưng mà thiệt ra mình bị cái phiền não rất là nhiều, cho nên mình không có được thanh nhẹ, cho nên mình mới còn bị nhốt ở trong trái tim phàm này là tại vậy thôi. Là mình ý thức được cái đó thì lúc nào mình cũng phải nghĩ tới cái chuyện mà thanh lọc, thanh lọc, thanh lọc. Rồi ngay cả ông Phật ông cũng còn phải thanh lọc. Thành ra đừng có cho mình là thanh rồi, đừng có cho mình là nhẹ rồi, mình phải cho mình là còn bị nhiễm trượt. Một chút bụi cũng phải dẹp liền với mình, cũng không có được để nữa. Thành ra mình nhìn cái nhà mình, mấy người nào mà trật tự sạch sẽ quen ở nhìn nhà có chút xíu bụi họ cũng chịu, cũng phải quét dọn à. Thì cái tâm mình cũng vậy, mình đã quét dọn cho nó sạch rồi, tự nhiên mình không muốn nó dính chút bụi gì hết trơn. Có gì phiền phức là mình cũng muốn giải nó ra cho rồi, không muốn cái vướng bận cái chuyện gì thế gian nữa. Thành ra kêu bằng giải phiền, mà mình phải ý thức mình mới giải phiền, đừng có cho mình là thanh rồi. Mình phải nghĩ là mình bị ô nhiễm hàng ngày. Rồi thêm ngoài cái đó ra nó còn cái gì nữa? Hồi nãy mới hai chuyện, còn thêm chuyện nữa. Đem vô là cái gì?
Ăn uống.
À, ăn uống. Cái thức ăn của mình đem vô hàng ngày là cũng là một cái sự nó làm cho mình phiền muộn. Nó đem phiền muộn cái gì? Mình ăn nhiều quá, mình vô đây nó giải không được thì về thể xác nó cũng sanh bệnh. Cái gì mà ăn quá vô thì nó bị mất quân bình, nó cũng là sanh bệnh. Ăn nhiều quá vô cũng bị sanh bệnh. Rồi về con đường tu cũng vậy, nó làm phiền phức mình cái gì mà nó không có làm cho mình thanh nhẹ được. Tùy theo mình ăn cái gì, tùy theo mình ăn bao nhiêu. Thành ra cái đem vô đó, thấy nó vậy đó, cũng là mỗi ngày mình vẫn làm một cách đều đều, một cách tự nhiên vậy, nhưng mà nó ảnh hưởng tới cái cuộc sống và cái cuộc sống đời và cái cuộc sống tâm linh của mình như thế nào. Cái đó cũng là một cái gốc của phiền não là vậy. Là mình đem vô mình ăn nhiều quá, cái gì mình ăn nhiều quá nó dư rồi thế nào nó cũng sanh ra bệnh, không? Rồi, cái đó là về cái thân nghiệp. Rồi còn về tâm linh á, nó như thế nào?
Ví dụ như những cái phiền muộn á, mà nó xảy đến á, về cái nghiệp cũng như cái mà mình rước vô do cái thực phẩm á, thì thường á, người thầy nói á, mình hay dễ nó bậy á,
à.
Mất quân bình á, ăn bậy nó bậy á.
ăn bậy nói bạ đó là tại
bậy
vì
nói bậy, ăn bậy nói bạ.
Tại sao mình ăn bậy nói bạ là tại vì khi mà mình đem vô, bây giờ mình đem cái thứ vô côn vô, nó làm gì? Chứ khá là nó phối hợp với mấy cái thằng mà nó còn ngu muội ở trong cái bản thể của mình à. Nó lập phe lập đảng ở trong đó rồi nó quậy, nó cho mình những cái bản chất sân si vậy đó. Mình có chút sân si đó, cái nó làm cho mình sân si thêm, mình nó thích nói bậy ghen ghét, nó cho mình nói bậy ghen ghét thêm. Thành ra những cái đó nó gây cho mình cái sự phiền muộn mà động loạn là do cái trược mà mình rước vô. Thành ra mình không có giải được đó, thì nó sẽ tạo ra những cái loạn ở bên trong mình. Thành ra cái xíu mình nó không có được yên, cái đó là do mình rước vô. Rồi bây giờ nói cho mình ăn chay đi, mình rước đồ chay thì nó cũng nhẹ hơn chút, nhưng mà nó cũng trượt. Cho nên nếu mà mình rước nhiều quá mà mình giải không, mình không có làm chiếu minh niệm Phật để giải ra thì thầy nói mình giải không kịp. Cho nên mình phải ngày qua mình học cái khóa làm pháp luân chiếu minh, thầy nó phải làm pháp luân chiếu minh phụ nó mới giải kịp. Thầy mình ăn vô là nó trong cái phần hạ thừa nó cũng quậy ở trong lắm. Nếu mà mình không có giải nó ra, mình giải không kịp, không giải không kịp đó thì càng ngày nó càng tích tụ lên, nó càng nhiều. Càng nhiều đó thì nó phải tạo ra những cái lực xấu ở trong mình đó, để làm cho mình nó gây cho cái đầu óc mình không có được thoải mái, không có được thanh nhẹ. Cho nên tới cái món ăn thầy cũng có khuyên là sau này nếu mà ăn được trực tiếp thanh khí điển rồi, cũng bớt ăn cái thực phẩm gián tiếp ở thế gian này. Mấy người nào mà hít thở được thanh khí điển thanh nhẹ rồi nhịn đói mà tay chân vẫn ấm thì tối bớt ăn đi, thì thiền nó nhẹ hơn. Thì lúc đó mình mới càng ngày càng giải bớt những cái sự phiền phức ở mình do mình rước vô, nó qua nhiều cái đường nó vô lắm. Thành ra mình phải thanh lọc hoài là vậy. bước vừa mới bỏ đồ ăn vô miệng là phải lo niệm Phật liền, là phải dạy cho nó cái luật ở trong này là ai vô đây cũng phải biết niệm Phật, rồi phải nằm pháp luân chiếu minh, phải niệm Bát Nhã, làm đủ thứ hết, chứ đâu có phải là cái chuyện mình làm vì nhu cầu mà mình thả lỏng nó, mình thấy cái chuyện nó bình thường, nó phải mình thấy cái chuyện bình thường nhưng mà nó không bình thường, nó gây cho mình rắc rối nhiều lắm. Rồi thức giác tâm tu tự giải phiền đó, mình phải sửa những cái tánh hư tật xấu đó để cho mình mới giải bớt những cái phiền. Cơ đạo quân bình trong ổn định là sao? Cơ đạo là cái gì?
Cơ đạo em nghĩ là cái bản thể đó.
Gì hả?
Dạ, cơ đạo là bản thể đó. Cơ đạo mà phải quân bình thì nó mới ổn định được.
Là cái nhờ cái bản thể này mình giúp cho mình tiến về tâm linh á, kêu là cái cơ đạo, cái nền tảng để cho mình phát triển về tâm linh á, kêu là cái cơ đạo bên trong mình á.
Tại vì thầy cũng hay nói cơ địa, ví dụ như bệnh hoạn này kia nọ thì thầy dùng cơ địa, nhưng mà cái cơ đạo em nghĩ chắc cho người đạo á.
Giúp cho mình phát triển về tâm linh á, là kêu là cái cơ đạo bên trong mình á, khi mà thầy nói cơ đạo là trong cái bản thể của mình á. Khi mà nó quân bình được á, thì lúc đó nó nằm ở trong ổn định, không có mình giải bớt những cái phiền, mình giải hết những cái phiền ra thì cái cơ đạo nó mới quân bình. Thì lúc đó
em lại nghĩ thêm là cái cơ đạo là những cái điều kiện mà giống như là thời, không phải là thời cơ, mới là thời cơ, mới là một câu chuyện nào đưa tới, mà nếu mà mình là người đạo á, là mình phải quân bình tất cả mọi cái sự giống như là động loạn tới, mình cũng phải quân bình, nó cũng là cơ đạo về chia list phải không?
Cũng như
cơ
đạo mà em đồng ý phân cái tích, cũng như em phân tích đi ra đó thì có thể em nói gì được. Nếu mà em thích phân tích cơ đi ra thì mình nói là cơ trời cho mình cái đường đạo.
Cái đó là cái cơ trời. Đường,
cái đó cơ trời đi, cái đó mình đi theo cái.
Nhưng mà dùng đường đạo để mình giải được.
Đi ra là
cơ thể quân bình. Không, đi ra đi vô cũng được mà phải
không? Không, nếu mà mình nghĩ bên ngoài là cơ trời sắp đặt cho mình những cái hoàn cảnh để cho mình tu. Còn cái chữ cơ đạo này thầy dùng rất nhiều ở trong 1-8 là thầy nói bên trong không ạ?
Bản thể không á?
Nói bên trong không? Tại đây mình thấy có một chữ nhưng mà ông xài cũng khoảng 10 lần vậy đó.
Dạ, tại vì nó dính tới cái tự mình xuyên đó, cho nên em chỉ mới phân tích đi chung đó, thì mình mới định lập phân tích đi vô.
Thành ra cái cơ đạo là cái quyền cơ mà về tâm linh đó, bên trong mình á, nó quân bình đó, trong ổn định đó, là nhờ mình giải bớt, mình quét dọn bớt đó, thì cái cơ đạo của mình nó mới đi tới cái quân bình được. Rồi.
Ok, là thi xin chào bằng đạo, chúc bằng đạo học vui tiếng nha. Hẹn
lại. Rồi. Chào.
Cảm ơn. Chạy show anh tôi chạy show.
Chạy show.
Rồi, câu chót thực hành chế pháp tự mình xuyên. Thường thường ở trong mấy bài thơ của thầy, thầy hay dùng chữ vượt xuyên hay là mình xuyên. Mà có người hỏi thầy cái đó có nghĩa gì, rồi thầy có nghĩa làm sao?
Đó, xuyên qua đó.
Thì các nghĩa làm sao khi các bạn đạo hỏi thầy vượt xuyên là cái gì, thầy các nghĩa làm sao?
Anh hỏi là vượt tiếng xuyên, anh bảo hỏi là vượt tiếng xuyên thì thầy nói xuyên qua cái màn điển, qua tất cả.
Cái đó là vượt tiếng xuyên, còn vượt xuyên không á, vượt xuyên không á là qua
xuyên
gì?
Qua xuyên qua tất cả
là xuyên qua những cái trở ngại của mình,
mạng vô minh hả, chứ không phải mạng vô minh hả?
Khi nếu mà mình dùng cái chữ vượt xuyên không á là vượt qua những cái trở ngại. Tại trên cái con hành trình của mình nó rất nhiều trở ngại. Ông trời ông sắp cho mình những trở ngại mà mình phải vượt qua, mình mới tiến lên một cái lớp khác. Thành ra trên đường của mình á, tùy theo mình tiến nhanh á, thì mình sẽ gặp những cái trở ngại mà mình phải vượt qua những cái trở ngại đó. Ở thế gian thì những cái hoàn cảnh khó khăn, những cái nghịch cảnh. Nhưng mà ở trên thiên đàng á, là về biển giới. Nhiều khi mình thấy cái từng điển đó mà mình vượt qua không được, tại cái điển mình nó chưa có đủ nhẹ. Thì mình về mình ráng mình tu nữa. Khi mà nó nhẹ rồi, nó vượt qua cái màn điển đó, thì nó qua cái giới khác, qua cái điển giới, một cái từng lớp khác. Thì từng lớp đó mình ổn định thời gian rồi mình tiến lên nữa là mình bị dội lại. Thì lúc đó mình phải điều luyện cho nó nhẹ hơn nữa, thì mình mới vượt qua một cái từng giới khác. Thành ra thầy thấy, nói thấy cái màn nó mỏng nhẹ mà mình qua không lọt là tại vậy đó. Phải xuyên qua mấy cái đó là từ đây tới, cho tới thiên đàng, nếu mà mình muốn vượt xuyên tất cả những cái trở ngại, dù cho vật chất cho đến tâm linh, là mình đòi hỏi phải có cái sự thanh nhẹ. Thành ra mình phải thực hành chân pháp. Chân pháp là khứ trượt lưu thanh. Ở thế gian á, thì mình dùng cái chân pháp là mấy cái pháp vô vi mà Đức Thầy, Đức Công Tư đã truyền lại cho mình, và thân pháp và tâm pháp, để mình thanh lọc mình, để cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên mới kêu là pháp, thì cứ trượt lưu thanh. Và khi mà mình lên tới cái cõi trên rồi, tùy theo mình ở từng giới nào thì có Phật sự dạy cho mình những cái chân pháp khác để mình tiếp tục cái hành trình tiến hóa vô cùng tận của mình, để cho mình xuyên hết cái từng này tới đi tới từng kia. Thành ra lúc nào mình cũng phải thực hành chân pháp.
Vậy là 33 tầng trời của anh là tầng cái màn điện đó hả?
À,
33 cái tầng trời.
Mình muốn qua tầng một cái tầng khác là cái luồng điển mình phải thanh nhẹ, mình mới hòa với cái tầng điển cao hơn, còn nếu không mình bị dội lại.
Hồi nãy đó thì em hiểu.
Hồi nãy Tú có coi cái clip mà thầy chỉ ở lúc đầu không? Lúc đầu thầy có chỉ cái màn điển đó. Anh Bảo có coi cái clip đó không?
Không.
Đầu vô
mới lúc đầu vô. Đây hả?
À, mới đầu vô là
em không thấy em rõ cái sao cái...
em nói về cái cái đầu tiên thầy nói về cái em nhớ hình như là đây nè, em cho nghe cái clip này.
Cái clip mà thầy nói là luồng điển ở dưới rồi đưa cái thầy đưa tay
dạ lên. Đúng rồi đó, cái huệ tâm khai đó. Thầy nói cái huệ tâm khai đó. Lúc đó khi mà mình đi lên đó, cái luồng điển mình bắt đầu mình đi là mình xoáy tròn cái đường mà nhâm đốc đó của mình đó. Khi thầy đi quay cái vòng tròn nhỏ rồi cái vòng tròn lớn trên đó, thì khi đi qua thầy nói khi đi qua mình đụng cái mình dội trở lại. Mình đi không tới tại vì cái luồng điển mình không đủ.
Thì cũng như tối mà mình ngồi thiền mình bị hồi điển là cũng trạng thái nó đó.
Rồi đó nó lắc á.
Nó hồi trở lại là mình đi tới cái tối đa của mình đêm đó rồi. Cái điểm mình nó phải hồi lại. Bây giờ mình phải ráng thanh lọc cho nó nhẹ hơn rồi. Đêm sau mình đi xa hơn chút xíu nữa.
Dạ, anh Thành cũng nói luôn cái thất trùng la võng ở trong cái bài đó. Thầy nói là khi mà nó rút lên cái thất trùng la trọng võng mà nó khai mở, nó lắc. Khi nó đụng ở trên cái bàn điển trên nó lắc.
Dội lại á.
Dội lại đó. Lúc đó chắc Tú đang ngủ á. Rồi.
Rồi hết rồi đó, không biết ai muốn thêm gì nữa không?
Dạ.
Oh sorry, em có thấy rõ chị Alice. Đúng rồi, nhiều lúc ấy thì không biết lúc nào chị show video, nhiều khi em có nhắm mắt có.
Mấy cái.
Nãy tại vì còn sớm quá nên cảm Tú cũng còn mê ngủ một chút xíu.
Dạ không, có ngồi thẳng rồi nhưng mà là nhắm mắt thích. Lúc mà chị nói chuyện thì
lúc đó mới có 5 giờ sáng à, nên nó đời nó cũng còn hơi mê.
Đang ở niết
bàn. Không, dậy sớm. Em không có em dậy sớm rồi nhưng mà em thích ngồi nghe thầy giảng với chị nói, em thích nhắm mắt thôi. Yeah.
Bây giờ là xong buổi học rồi đó.
Dạ cảm ơn mọi người.
Cảm ơn tất cả các bạn đạo đã tham gia và đóng góp.
Cảm ơn bạn.
Cảm ơn anh Lý, cảm ơn tất cả các bạn, gặp lại tuần sau.
Dạ. Bye bye.